Jai 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 Đại Đức phát tiếng: "Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ."
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện của loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, những yếu tố cần thiết cho sự thành công, thuộc tăng chi bộ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Chúng con kính tôn thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì hôm nay là ngày giảng của Đại Đức Thế Quyền, nên nhưng Đại Đức Thế Quyền bận không giảng được, Đại Đức Phật Tính sẽ liên khuyết. Và chúng tôi xin được nói một điều là khi chúng ta đọc vào trong kinh điển đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy Đức Phật Ngài giảng một số những đề tài. Những đề tài đó rất lợi lạc cho đời sống của chúng ta, bởi vì qua những đề tài đó chúng ta có thể cảm nhận được là những cái yếu tố liên hệ đến sự thành bại trong đời sống. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghĩ có một chiều mà thôi. Người ta thường hay nghĩ đến phước của quá khứ, hay là chúng ta nói là tiền định, hoặc giả là chúng ta cũng thường có khi chúng ta nói đến những yếu tố như là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là những yếu tố thành công. Nhưng mà khi chúng ta đọc đoạn kinh này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta biết những người có cái thành tựu ở trong đời sống vốn là do nhiều cái yếu tố, nó không đơn giản chỉ có một yếu tố. Và những yếu tố này giải thích cho chúng ta biết rất nhiều tại sao chúng ta thấy có những cái chênh lệch, có những cái được và cái mất, có cái thành, cái bại trong cuộc sống. Đây là một bài học có thể rất là thực dụng. Bài kinh chỉ ngắn thôi, mời quý vị lắng nghe, và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Phật Tính về đề tài này.
Sa thứ, dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Những yếu tố cần thiết cho sự thành công trong tăng chi bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chương 4, bốn pháp. 1.31 Bánh xe. Có bốn bánh xe này, này các tỳ kheo, thành tựu với chúng. Bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người, thành tựu với chúng. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Thế nào là bốn? Trú xứ thích hợp, thân cận các bậc chân nhân, tự nguyện chân chánh, trước đã làm phước. Có bốn bánh xe này, này các tỳ kheo, thành tựu với chúng. bốn bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người, thành tựu với chúng, chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thịnh trong các tài sản. Sống địa phương thích hợp, làm bạn với bậc thánh, tự nguyện được chân chánh, trước đã làm phước đức. Người ấy về lúa gạo, tài sản và danh xưng, danh tiếng cùng an lạc, được đưa đến đầy đủ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành, Sư Phụ Hòa Thượng Siêu cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Đúng rồi, đạo hữu Triệu Minh Châu, chúng tôi ở Chùa Đức. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ điều thuyết cho Đại Đức Tự Quyền thuyết giảng về một đề tài có tựa là những yếu tố cần thiết cho sự thành công. Bây giờ thì để chúng tôi làm lại tâm bảo một cách tóm tắt để cho tâm an ổn lại, sau đó chúng tôi sẽ đi vào một cái thời gian. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhavantang Abhiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dành đến chị Đại Chư Tăng. Và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm từng được an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về có bốn cái nhân. Thì ngay chỗ cái nhân mà gọi là tự nguyện chân chánh là có phải là lập trường chân chánh hay không? Và con xin Thượng Tọa Quan Hỷ coi con cái chỗ đó. Ngay chỗ mà cái nhân mà tự nguyện chân chánh và xa thú, vậy con sẽ y cứ vào đó để mà con trình bày. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó đề cập đến những cái yếu tố để làm cho cái cho một cái người nào đó khi mà thực hiện những cái điều này thì sẽ được thành công. Thứ nhất á, là chúng ta thấy rằng có bốn cái yếu tố này. Thứ nhất là cái yếu tố nào quý vị? Có thích hợp mà đây là một cái điều kiện. Thứ hai á, là sẽ thân cận với các bậc chân nhân. Thứ ba đó là tự nguyện chân chánh. Thứ tư á, là trước đã làm phước. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này khi mà chúng ta muốn mà thành công một cái điều gì đó thì dù cho ở trong đời hay là ở trong đạo cũng vậy, chúng ta cũng phải có những cái yếu tố này thì mới dẫn đến cái sự thành công. Đây là chúng ta thấy rằng một con người hoặc là một cái Phật tử nào cũng vậy, khi mà chúng ta muốn mà thành công chúng ta cứ đi theo những cái yếu tố này thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Còn ở trong bài kinh này thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói nếu mà mình vận chuyển được bốn yếu tố này, có nghĩa là mình vận chuyển được bốn cái bánh xe này thì chúng ta sẽ có mặt ở đâu? Thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có mặt ở giữa loài người và ở chư thiên. Quý vị thấy rằng thành ra nếu mà đối với những cái nghề nghiệp thông thường mà chúng ta có những cái yếu tố này là chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Tại vì quý vị thấy sao? Đức Phật nói ở trong bài kinh này, khi mà mình vận chuyển được cái này, mình sẽ xuất hiện ở giữa loài người và ở cái hội chúng của chư thiên, thì huống hồ chi à, đối với những cái à, những cái à, à, những cái sự mà thành công ở cái à, cái pháp thế gian bình thường thì chúng ta vẫn được à, chúng ta dễ dàng thành công à, thì kính thưa quý vị à, cái thứ nhất á, nó thích hợp ở đây á, thì tại sao mà chúng ta phải kiếm cái chú xứ thích hợp quý vị? Tại vì á, quý vị thấy rằng á, đối với chúng ta đó là chúng ta cái chú xứ thích hợp á, là trước tiên á, là như thế nào được gọi là thích hợp. Có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là một cái chú xứ đó ví dụ như là phải có tiện nghi vật chất đầy đủ nào à, mới gọi là cái chú xứ thích hợp. Thì à, kính thưa quý vị, cái điều này nó chưa hẳn là vậy à, nó chưa hẳn là vậy quý vị. Tại sao vậy? Tại vì á, cái có nhiều khi á, cái chỗ mà ví dụ như là cái tiện nghi thích hợp vật chất đầy đủ á, nó có thể á, nếu mà chúng ta không khéo á, nó làm cho cái gì quý vị, cái cơ hội tâm tham nó dễ sanh lên. Thành ra đó à, thành ra đó, những cái người mà chúng ta thấy rằng những người trí á, thường thường người ta biết chi túc và người ta biết chi túc, vậy thì cái chú xứ thích hợp ở đây á, là những cái nơi mà ví dụ như là làm cho chúng ta đừng có bị à, tham khởi lên hoặc là sân nó khởi lên. Quý vị thấy rằng á, ngay cả á, ở trong các vị trưởng lão á, à, dạy cho một cái vị tỳ kheo á, à, đi đảnh lễ à, nơi bảo tháp, quý vị thấy rằng á, thường thường á, ví dụ như á, mình muốn tâm thiện của mình à, nó sanh lên, hoặc là mình muốn niềm tin của mình nó sanh lên á, thì sao quý vị, chúng ta phải đi đến chùa hoặc là bảo tháp à, chúng ta đảnh lễ à, chúng ta quét dọn vân vân, nhờ như vậy mà đức tin hay là tâm thiện của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà ở trong cái trường hợp đó, đó quý vị thấy sao? Quý vị thấy rằng các vị mà trưởng lão á, dạy cho à, các vị tỳ kheo hay là các vị sa di à, khi mà đi đến bảo tháp đảnh lễ hoặc là chùa đảnh lễ vân vân à, thì chúng ta cũng phải lựa cái gì à, chúng ta cũng phải lựa cái thời gian nào đó nó vắng à, cái thời gian nào đó nó vắng để chúng ta đi đến. Vì sao vậy quý vị? Ví dụ như bây giờ nè, quý vị đi đến một cái nơi bảo tháp à, quý vị đảnh lễ đi, đảnh lễ bảo tháp để cho niềm tin mình càng ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào cái giờ mà ở trong những cái giờ mà à, mọi người đi đến à, thường ngày đó, ví dụ như ở trong ngày đó chúng ta thấy ví dụ như cái tầm khoảng 8-9 giờ sáng đi, thì à, nam cư sĩ nữ cư sĩ à, người ta nắm tay nhau à, người ta ăn mặc à, những cái loại quần áo này quần áo kia vân vân à, nói chung là con người mà phải biết làm đẹp. Thành ra khi mà người ta đi đến như vậy đó à, có những cái à, anh à, thiếu nữ người ta mặc đồ hở hang, thành ra mình dễ sanh khởi lên tâm tham. Thì ở đây á, quý vị biết rằng ý chúng tôi muốn nói gì, ngay cả đến cái việc à, ngay cả đến cái việc mà đi đến đảnh lễ bảo tháp thì các vị trưởng lão còn dặn dò các vị tỳ kheo hoặc là các vị sa di phải đi đến những cái nơi đó lúc mà ngay cái lúc mà mặt trời mọc, có nghĩa là sáng, vì sáng sớm là mình phải đi đến à, trời chưa có hừng sáng mình đi đến đó mình đảnh lễ vân vân. Thì ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng tôi đang nói về một cái chú xứ à, có nhiều khi á, mình thấy rằng á, cái chú xứ đó thật sự nó là tốt, nhưng mà mình không khéo à, vận dụng cái thời gian mình đi đến á, thì có khi á, cái môi trường đó nó sẽ à, cái môi trường xung quanh á, xung quanh nơi đó nó sẽ tác động cho mình à, tâm tham à, sanh khởi. Hoặc là quý vị thấy rằng có những lúc á, à, có những lúc á, quý vị thấy rằng là có những ông khéo á, à, ví dụ đến những cái nơi đó cái tâm sân mình nó dễ sanh khởi. Thành ra đó quý vị thấy rằng một cái chú xứ thích hợp á, không phải là chỉ nói đến tiện nghi à, tiện nghi đầy đủ mới gọi là cái chú xứ thích hợp quý vị à, cái nơi đó nó thích hợp, ví dụ như là nó thích hợp là tại sao quý vị? Có khi mình thấy rằng ví dụ như là đối với cái đời sống của chúng ta là một cái đời sống thiền định đi, thì cái chú xứ nào thích hợp với chúng ta à, cái chú xứ thanh vắng à, một cái ngôi nhà trống hoặc là một cái khu vườn à, hoặc là một cái ớt gì đó à, thì cái đó gọi là cái chú xứ thích hợp mà đối với một ai vị, đối với một vị hành giả à, tu tập à, về thiền định hoặc là thiền quán. Vì sao vậy? Vì sao mà chúng ta phải tìm cái chú xứ đó quý vị à, chúng ta biết rằng á, tâm của chúng ta đó hồi đã lâu rồi, từ ở trong quá khứ cho đến ngày nay á, tâm của chúng ta luôn luôn nó chìm ở đâu quý vị à, nó chìm ở trong các cảnh à, các cảnh dục, có nghĩa là cảnh sắc, cảnh linh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có nghĩa là cảnh sắc có nghĩa là những gì mắt thấy được à, những gì tai nghe được là cảnh thinh, những gì mũi ngửi được à, là cảnh mùi à, rồi những gì lưỡi nếm được là cảnh vị à, những gì mà thân xúc chạm biết được nóng lạnh cứng mềm à, đó là cảnh xúc. Thì quý vị thấy rằng đối với tâm của chúng ta hiện sao? Từ quá khứ cho đến nay luôn, tâm của chúng ta đã chìm ở trong đó nó rất là nhiều rồi. Mà quý vị thấy rằng những cái cảnh đó thì sao quý vị? Những cái cảnh đó thì lúc nào nó cũng có cái vị ngọt, lúc nào nó cũng có một cái vị ngọt. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái vị ngọt ở đây khi mà tâm của chúng ta mà tiếp xúc với các cảnh trần thì lúc nào nó cũng có những cái vị ngọt. Nếu mà không có cái vị ngọt thì làm sao chúng ta thích thú quý vị? Ví dụ giờ quý vị nhìn một cái hình ảnh đó đẹp quý vị thích không? Thì thích. Thích thì tại sao? Ở trong đó nó có một cái gì nó làm cho chúng ta cảm thấy ngọt. Ngọt ở đây là có nghĩa là cái giác quan mình thích về cái hình ảnh đó. Hoặc là chúng ta nghe một bài hát nào đó, hoặc là chúng ta nghe một cái câu thơ nào đó, thì chúng ta thấy rằng nó có không? Nó có vị ngọt không? Có vị ngọt quý vị. Có vị ngọt đến nỗi mà có người ta bỏ ăn, hoặc là người ta bỏ công việc để mà người ta ngồi một chỗ người ta sáng tác thơ, hoặc là người ta nghe suốt một cái bài thơ đó, thì chính cái đó là chúng ta thấy rằng nó có vị ngọt. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái tâm của mình thì thường xuyên, cái tâm của chúng ta thường xuyên để vào những cái cảnh đó. Thành ra đó, nếu mà bây giờ mà chúng ta tìm cái chú xứ đó mà chúng ta không có tránh né được những cái cảnh này đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình tu thiền mà mình lợi cái chỗ bến nước mình tu, thì cái bến nước đó thì nó không bị, có nhiều người mỗi ngày, có nhiều cô gái hoặc là có nhiều ai đó, người ta đi đến đó người ta gánh nước, thì người ta đi đến đó người ta gánh nước, người ta phải nói qua nói lại, thì người ta nói qua nói lại thì dù cho mình có ráng mình kiềm chế nhưng mà nó vẫn sao bị, nó vẫn rớt vô lỗ tai của chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng cái lỗ tai của mình thường thường có cái âm thanh gì là chúng ta cũng lắng nghe. Quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người, ví dụ như mình biết người ta nói nhỏ là người ta nói xấu mình, nhưng mà mình đi ngang qua mình cũng ráng cố ý mình lắng nghe đến chỉ vì lắng nghe để rồi buồn, để rồi tức, rồi để rồi bực. Thành ra quý vị thấy rằng hầu như là phải nói rằng cái điều này ai cũng bị trong cái trường hợp này, nhưng mà hình như là do cái nghiệp mình làm, cái nghiệp của mình đó quý vị thấy không? Ví dụ như giờ mình thấy cái nghiệp của cái sự muốn nghe ở cái lỗ tai, hoặc là cái nghiệp mà nó muốn thấy ở con mắt. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng cái người đó mình không ưa, mình không thích, nhưng mà thay vì đi ngang mình biết mình ngó lên thì mình sẽ giận người đó, nhưng mà mình đi ngang mình thấy người đó mà mình cũng vẫn ngó một cái, ngó để rồi chi quý vị, để rồi tâm của mình nó sân, hoặc là nó khó chịu khi mà thấy những cái hình ảnh đó. Thì chính cái điều này nè, chúng ta cần phải đi tìm cái chú xứ. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng một người mà tu tập, một người mà tu tập về thiền định đi, mà cứ tìm cái chú xứ ở gần cái chỗ bến nước, hoặc là gần ở một cái công sở nào đó, thì sao? Thì những cái tâm tham nó không sanh thì tâm sân nó cũng sanh ra. Do vậy mà chúng ta cần phải tìm có một cái chú xứ thích hợp. Mà cái chú xứ thích hợp này nó tùy theo hoàn cảnh quý vị, nó tùy theo hoàn cảnh. Có nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều khi thí dụ như đối với người mà hành thiền thì tìm cái chú xứ thanh vắng. Còn đối với những cái người mà thí dụ như giờ mình quý vị thấy, thí dụ như mình muốn mở đạo đi, mình muốn mở đạo mình cũng phải tìm cái chú xứ nào thích hợp nữa quý vị. Thí dụ như ở đó là một cái khu đó là toàn là quán rượu, mình cũng không nên đi đến đó mở đạo. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đạo này những cái lời dạy của Đức Phật là phải để cho người trí mà nghe, người trí người ta nghe, người ta mới hiểu và người ta mới đến. Còn đối với ngay chỗ cái đó, cái chỗ đó thí dụ như đối với cái vai trò mà mình mở đạo đi, rồi cái chỗ người ta là hưởng thụ mà mình đem cái đạo đến thì cái điều đó nó chật, nó không có ăn khớp. Ví dụ như cũng y như chúng ta vậy nè, ở trong cái đời sống thường ngày của chúng ta đi, cái món ăn đó mà mình không thích ăn rồi, mà ai ép mình ăn hoài mình đâu có chịu được, mình không có chịu được, thì quý vị thấy rằng đối với cái món ăn thì nó là một cái điều dễ rồi, mà mình còn không chịu ăn nữa, huống hồ chi đối với đời sống tu tập. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều người, người ta nói rằng đối với trà đình tủ điếm, người ta đi đến đó người ta mở đạo tràng cũng được, cái điều đó nó sai hoàn toàn. Tại sao vậy quý vị? Tại vì thí dụ như người ta muốn tìm hiểu đạo là người ta sẽ chạy đi kiếm chùa, còn do người ta thích rượu hoặc là thích thịt ở nơi đó, thành ra người ta phải chạy đến đó người ta kiếm. Mà mình mình đem lộn chỗ, cũng như là mình đem một cái món hàng quý giá mà mình đưa cho những người người ta không biết coi cái mặt hàng đó, thành ra đó quý vị thấy rằng mình đi lầm chỗ. Ở đây thì quý vị thấy rằng một người mà tìm cái chú xứ thích hợp, thí dụ đối với chúng ta, đối với chúng ta mở đạo thì chúng ta phải coi cái chỗ nào có những cái người, thí dụ như là có những cái người học thức, có những cái người có niềm tin, hoặc là có những cái người mà người ta muốn tu tập vân vân, thì chúng ta đi đến đó, đi đến cái chú xứ đó. Còn đối với thí dụ như những người mà tu tập về thiền định, hoặc là thiền quán, thì người ta phải tìm những cái chú xứ nào nó có sự yên tĩnh, thí dụ như là ở một cái cội cây nào đó, hoặc là ở một cái khu vườn nào đó, vân vân. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta phải làm sao cho cái tâm của chúng ta nó giảm bớt thấy những cái cảnh, tiếp xúc với những cái cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thường thường là chúng ta phải, thí dụ như là nói một cái câu mà như nhân gian thường nói, mượn cảnh để tạo tâm. Có nghĩa là chúng ta biết rằng cái tâm của mình thể mà nó gặp cảnh là nó chạy theo, thành ra chúng ta hạn chế bớt những cái cảnh đó. Thì nếu mà muốn hạn chế bớt những cái cảnh đó thì sao? Thì chúng ta phải tìm một cái trú xứ nào cho nó thanh tịnh, thì chúng ta đi đến đó để mà chúng ta tu tập. Vì vậy mà mình thấy rằng cái trú xứ là cũng là một cái nơi mà nó có một cái điều kiện rất là quan trọng cho chúng ta. Vậy tóm lại ở trong cái yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái trú xứ. Thì cái trú xứ này là có nghĩa là sao quý vị? Một cái nơi ở thích đáng, một cái nơi ở thích đáng. Có nghĩa là thí dụ như là không, chúng ta là một cái người tu tập về thiền định, không có ở gần bến nước quá, không có ở gần chợ quá, hoặc là đối với những cái khi mà chúng ta mở đạo, hoặc là chúng ta mở đạo thì không có ở gần những cái nơi mà nó ồn ào, mà người ta đang chạy theo ngũ dục nhiều quá. Rồi đối với thí dụ như giờ đối với người cư sĩ, người đời thường thì sao bị có nhiều người đó, quý vị biết không, người ta đi muốn đi mua nhà đó, người ta lại đi tốn tiền cái gì quý vị, tốn tiền cho mấy người phong thủy, tốn tiền cho mấy người phong thủy. Chúng tôi thấy cái điều đó nó vô bổ, nó vô bổ. Người ta hỏi chúng tôi hỏi mua nhà ở đâu nó tốt, chúng tôi nói mua nhà ở ngay cái khu nào mà nó có điện nè, nó có đường lộ nè, rồi nó có bệnh viện nè, rồi nó có trường học nè, đó. Thì nếu mà ở gần gần có những cái điểm đó là chúng ta mua được, chúng ta ở được, không cần không cần phải đi kiếm những cái người thầy phong thủy để mà coi ở cái vùng đó là mạch long đầu rồng hay là bụng rồng hay là đuôi rồng. Chúng ta không tìm đối với thời nay nếu mà mình mà tin theo cái đó là nó sai rồi. Quý vị thấy thí dụ như quý vị mình có tiền mình mua nhà ở đâu, ở nhà chỗ gần trường học, quý vị thấy tốt không? Tốt. Ở gần bệnh viện tốt không? Lỡ mà có bệnh chúng ta cũng đi đến đó kịp thời, cũng đi đến đó gần. Mà thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống này thường thường do chúng ta học hỏi trong kinh điển, hoặc là do chúng ta nghe pháp nhiều, hoặc là do chúng ta tìm hiểu nhiều, thì nó làm cho cái đời sống càng ngày nó càng có một cái càng ngày càng có một cái sự mà phát triển, hoặc là cái sự mà thành công của chúng ta nó dần dần nó dẫn đến. Vậy thì một cái người mà muốn tạo những cái thiện pháp nhiều, trước tiên chúng ta muốn tìm một cái trú xứ tốt thì chúng ta phải sao vì chúng ta phải ở, chúng ta phải tìm một cái nơi nào đó nó thích hợp với cái công việc chúng ta đang đang có. Hoặc là thí dụ như đối với những người tu thì phải tìm một cái nơi nào đó nó giảm bớt những cái cảnh dục, có nghĩa là sao vì có nghĩa là nó giảm bớt những cái cảnh gì nó làm cho mình sân hận quá. Thí dụ như quý vị thấy rằng những người mà sân quá, có cái tánh ví dụ nặng người sân đi, mà mình đi đến gần những cái hội chúng mà thường thường kích bác nhau, hoặc là những cái hội chúng người ta ganh tị, người ta ghen ghét với nhau, thì mình rơi vào cái môi trường đó thì tâm sân mình nó dễ dàng nó sanh sợ. Hoặc là ví dụ như một người mà nặng về tâm tham quá, mà đi đến ở một cái nơi đó nó cũng như là nó có nhiều cái cảnh mà nó thanh nhã, hoặc là nhiều cái vật chất vân vân, thì nó cũng dễ làm cho cái người đó sanh khởi lên cái tâm tham. Chúng ta biết được, chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta tùy theo mình. Ví dụ như giờ mình là quý vị thường thường quý vị thấy mình ưa bực dọc, ưa bực mình vân vân, thì mình phải tìm một cái nơi nào đó một cái nơi nào đó nó không có cái sự gây gổ, hoặc là bài biện những cái điều này điều kia, nó không có làm cũng như là cái tâm mình bị cản trở vân vân. Thì nhờ như vậy thì cái tâm của chúng ta nó sẽ ít sân lại, nó sẽ ít sân lại, thì nhờ như vậy mà chúng ta tu tập được. Vậy thì cái trú xứ tích hợp là cái nơi mà nó không có bừa bãi, nó không có như là nó không có những cái vật mà nó làm cho tâm tham hoặc là tâm sân của mình dễ dàng sanh khởi, thì chúng ta tìm đến cái trú xứ đó để mà chúng ta tu tập. Còn nói về ở thế gian thì chúng ta tìm những cái chỗ nào mà có, ví dụ như là có những cái trường học, có nhà của thầy cô giáo vân vân, có, nói chung là cái nơi đó nó có những cái tiện nghi thì chúng ta sống gần ở đó. Thì nếu mà mình thì mình thấy như vậy thì mình cũng cố gắng mình vươn tới cho đạt những người bằng những người ở xung quanh mình vân vân, thì đó là mình tìm được cái trú xứ thích hợp. Rồi cái điều thứ hai cái yếu tố thứ hai ở đây là một cái điều cũng rất là quan trọng, có nghĩa là mình phải thân cận với bậc chân nhân. Thì cái bậc chân nhân ở đây cũng là Sắc-bu-đi-sát, có nghĩa là ai quý vị? Có nghĩa là những cái vị mà có đạo đức chứ thường thường quý vị thấy rằng có nhiều người người ta chuộng về cái học vị. Quý vị thấy rằng có nhiều người thì sao quý vị? Người ta chuộng về cái học vị. Miễn ví dụ như ở bên Việt Nam có nhiều khi chúng tôi thấy những cái trường hợp có những cái mình đi vào hồi lúc đó quý vị, chúng tôi nhớ rất là nhớ cái câu chuyện này rất là lâu. Tại sao vậy quý vị? Tại vì có một lần đó chúng tôi đi đến một cái vị bác sĩ đó để mà chúng tôi khám bệnh. Quý vị biết rằng là chúng tôi bị sưng ở cái chân răng, sưng ở cái chân răng, mà khi mà mình lỡ mình khám bệnh á, thì quý vị biết rằng là chúng tôi thấy cái người bác sĩ đó đưa tiền cho vợ mình, kêu là tiền nè em ẵm con đi bác sĩ khám đi. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi đứng là chúng tôi nghe chúng tôi thấy cũng lạ, tại sao bác sĩ mà lại đưa tiền cho vợ mình ẵm con đi chỗ khác khám. Thì quý vị biết rằng là nhưng mà vì lúc đó chúng tôi đau quá rồi, chúng tôi bị đau răng quá rồi, chúng tôi không có mà mình không có cũng như là để ý đến. Thì quý vị biết cuối cùng cái răng của chúng tôi nó sưng nó đau vậy mà cái ông bác sĩ, cái người bác sĩ đó, người ta lấy cái dao người ta gập từ ở bên ngoài cái má của chúng tôi, bên ngoài cái má của chúng tôi đó, rồi người ta lấy đầu người ta hút, người ta hút những cái chất mủ mà nó sưng ở trong đó ra. Thì quý vị biết rằng là suốt cái thời gian đó chúng tôi về chúng tôi cứ bị hành thiết mà lớp và nó đau ở bên trong và lớp nó đau ở bên ngoài. Thì đến lúc mà chúng tôi đau quá lắm, chúng tôi chịu không nổi nữa thì chúng tôi đi tìm đến nha sĩ. Thì nha sĩ người ta thấy chúng tôi bị, người ta thành ra cái người nha sĩ đó nó nói cho ông bác sĩ đó, ông làm sai rồi, thầy nên về thầy đi thưa lại cái ông bác sĩ đó đi, thầy bị sưng ở cái chân răng mà cái người đó người ta mổ, mà người ta mổ từ ở ngoài mà ngay chỗ cái má mà để mà người ta lấy cái chất chất mủ mà nó sưng ở trong đó ra, thành ra đó người ta làm như vậy thầy sẽ có bị cái thẹo. Thành ra chính bây giờ đó chúng tôi vẫn còn cái thẹo này đó. Nhưng tôi có hai cái đồng tiền mà ông bác sĩ ông làm chúng tôi thêm cái thẹo nữa, thành ra giờ nó có ba cái rồi. Quý vị biết rằng là lúc đó, đó bác sĩ lúc đó bác sĩ đó, quý vị biết rằng là cái ông nha sĩ ông kêu tôi đi thưa ông bác sĩ, mà chúng tôi nghĩ thôi mình tu rồi mình thưa gì nữa, tu rồi còn thưa ai nữa. Thành ra lúc đó cái ông nha sĩ ông cho chúng tôi uống có vài viên thuốc, như là vài cử thuốc nào, rồi sau đó trong ngày đó qua ngày mai nó xẹp liền. Thì khi mà nó xẹp rồi quý vị biết rằng nó vô cái bác sĩ nhổ cho chúng tôi cái răng đó, nhổ xong rồi từ đó đến về sau chúng tôi không bị gì nữa, chúng tôi không bị một cái chuyện gì nữa. Thành ra nó sau này quý vị biết rằng cũng có một vị sư nữa, cũng có một cái vị sư đó cũng bị y như chúng tôi, rồi cũng đi đến bác sĩ đó kêu mổ, lúc đó chúng tôi chặn liền không có cho mổ gì hết. Chúng tôi nói lời ông nha sĩ đau răng là phải lời nha sĩ, ông nha sĩ đông cho uống thuốc nghe hết là hết sưng, là mai mốt là nhổ ra thôi. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng đối với quý vị biết rằng cái người trí cái bậc chân nhân là vừa có sự giỏi mà vừa có đạo đức nữa quý vị. Chứ thường thường quý vị thấy rằng người ta cứ chuộng, đến nỗi mà đi chùa người ta cũng chuộng nữa, chứ đừng nói mà chỗ bác sĩ nào mà đông mà người ta nghĩ là giỏi, còn cái chùa nào mà đông người đó người ta nghĩ là linh, người ta nghĩ là cái chùa đó linh hoặc là cái chùa đó có cái sự quyền bí gì đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái người đời đó, thường thường là chuộng về cái gì quý vị? Chuộng về bằng cấp, hoặc là chuộng về học vị, hoặc là chuộng về cái sự đông người và cái sự ít người. Nhưng mà cái điều này nó có thật quý vị thấy rằng nó không có thật tính. Tại sao vậy quý vị? Chưa chắc gì chưa chắc gì cái hội chúng đó đông hoặc là cái chùa đó đông là một cái sự đúng, mà chưa chắc gì ngay chỗ đó đông hoặc chưa chắc gì gọi là sai. Thành ra cái điều này á, một cái bậc mà chân nhân á, một cái người trí á, thì phải vừa có giỏi mà vừa có đạo đức, ví dụ như vừa có tài mà vừa có đức đó. Chứ không phải là quý vị thấy rằng á, có tài không mà không có đức cũng chưa chắc gì được gọi là bậc chân nhân, mà có đức á, mà không có tài á, thì cái điều này cần phải xét lại, cái điều này nó cần phải xét lại quý vị. Thành ra đó, một cái bậc chân nhân ở đây á, thì phải nói rằng là một cái người mà người ta không muốn mình, người ta có luôn luôn lúc nào người ta cũng có tâm á, là người ta không muốn phạm vào ngũ giới, hoặc là thêm nữa là sao quý vị, có nghĩa là người ta không muốn làm những cái nghề bất chánh, làm những cái nghề bất chánh. Quý vị thấy ví dụ như đó, bây giờ quý vị đã đi, có nhiều người chúng tôi thấy người ta đi chùa, người ta tu tập, người ta thọ trì ngũ giới rồi, rồi song song ở đó người ta biết đối với ở Việt Nam á, bây giờ cái nghề mà bán rượu á, là cái nghề đó là dễ kiếm tiền nhất. Quý vị thấy rằng á, bây giờ ở trên bên đó á, nghe mình thấy đông người, mình thấy rất là đông người nha, nhưng mà so ra đối với những cái quán rượu á, thì ít ít hơn nhiều, không bao giờ mà bằng. Ví dụ như có những người quý vị thấy rằng, chúng ta thấy rằng ở trên bên đó cái room nào cũng là mấy chục người, cả trăm người, mà rất là nhiều room. Nhưng mà quý vị tưởng là mình đã dồn lên hết bên đó rồi, nhưng mà cái này không phải quý vị. Nếu mà chúng ta so với cái chỗ mà bán rượu hoặc là những cái chỗ quán bar hoặc là nhà hàng vân vân, nếu mà ở trong cái thời gian bây giờ thì cái số người mà ngồi trong đây nghe nó chỉ bằng khoảng 10% của những cái nơi mà đang bán rượu hoặc là ở trong nhà hàng. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà buôn bán về rượu á, là lợi nhuận là cao nhất và đắt khách nhất. Nhưng mà có những người Phật tử chúng tôi thấy rằng khi mà họ biết đạo rồi đó, dù cho họ biết cái đó là lợi nhuận nhiều, nhưng mà họ không bao giờ nhận và cũng không bao giờ mà dám bán những cái nghề đó. Ý ở đây chúng tôi nói rằng đối với bậc chân nhân thì sao quý vị, một cái bậc chân nhân là ở trong những người mà sống thường với quý vị, đối với những người Phật tử là những cái người đó sao, người ta có ngũ giới, người ta có giữ ngũ giới rất là kỹ. Và thứ hai á, là người ta sẽ sao quý vị, người ta sẽ có một cái nghề chánh nghiệp, cái nghề chánh nghiệp, rồi cái sự nuôi mạng của người ta cũng chân chánh, cái sự nuôi mạng của người ta cũng chân chánh. Cái điều này rất là quan trọng quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình là một cái người mà cư sĩ, một cái người Phật tử đi, tuy rằng ngày nào mình cũng vô chùa mình thọ giới, nhưng mà có nhiều lúc mà mình cái nghiệp của mình rồi quý vị thấy á, khi mà mình là một cái người cư sĩ á, ngày nào mình cũng đi đến chùa, nhưng mà nếu mà chúng ta sao chúng ta mà làm cái nghề mà bán rượu đi, thì người ta cũng sẽ nói, người ta cũng sẽ nói mình tại sao mà đi chùa nhưng mà bán rượu đồ bán rượu được bình thường. Thành ra chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp đối với bậc chân nhân á, đối với những người cư sĩ thường mà là những cái người mà có đạo đức, những cái nghề bán rượu người ta cũng thích, hoặc là những cái gì mà gọi là nuôi mạng mà không có chân chánh thì người ta cũng thích. Nhưng mà bây giờ thì ở trong cái đời sống này, quý vị thấy rằng một người cư sĩ tốt mà để quý vị thân cận, để mà thân cận ở với cái ý nghĩa đó, là mình nương tựa đó quý vị, thì chúng ta thấy rằng cái người nào mà người ta giữ giới, người ta có giữ giới và người ta có cái chánh mạng và chánh nghiệp, có nghĩa là tên nuôi mạng một cách chân chánh, người ta có cái chánh nghiệp thì mình coi như cái người đó là người cư sĩ tốt đi, để mình đến chỉ vị, để mình thân cận. Thật sự ra mình tìm bậc thánh khó, mình tìm bậc thánh rất là khó, mà bậc thánh cũng không ai nói cho mình nghe người ta là thánh. Thường thường á, quý vị thấy rằng ai mà nói cho mình nghe là người ta là thánh là mình coi như là thánh giống, mà thánh giả. Thành ra mình không bao giờ mình tin. Thật sự quý vị ở trong cái Phật giáo nguyên thủy này, quý vị nghe pháp hoài đi, không có ai mà dám xưng mình là bậc thánh, không có ai mà dám xưng đó. Mà nếu mà ai mà xưng họ là thánh là thôi, là coi như là mình đứng xa họ ra. Thành ra ở đây á, mình ở trong cái đời sống mình á, bây giờ á, cái chi pháp này á, cái yếu tố này á, là mình phải thân cận với bậc chân nhân. Vậy thì ở trong cái đời sống của quý vị á, nếu mà mình gặp được những người cư sĩ nào người ta có giới đức, rồi người ta có sự nuôi mạng chân chánh, à, người ta có cái nghề nghiệp chân chánh, thì mình cũng tìm đến người đó thân cận cũng được rồi, và cũng vừa đủ với cái đời sống ngày hôm nay. Còn đối với ở trong Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng cái bậc chân nhân á, bậc Sakya, cái vị này thì sao quý vị? Cái vị này không bao giờ phạm vào ngũ giới, và đối với cái cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, những vị này không bao giờ mà rơi vào tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Cái bậc chân nhân mà ở trong Phật giáo này, chúng ta phải có những cái điều đó. Hoặc là chúng ta thấy là cái bậc chân nhân ở đây còn được cái gì nữa vậy? Biết chi thờ chi độ, có nghĩa chi ân chi quả, có nghĩa là sao quý vị? Những cái bậc chân nhân mà ở trong Phật giáo đều biết cái thời gian nào, hoặc là biết biết nhân, hoặc là biết quả, hoặc là biết cái sự mà ví dụ như đối với cái người cư sĩ cũng vậy. Các cái vị bậc chân nhân á, người ta cũng biết chi ân. Chi ân có nghĩa là sao quý vị? Người ta biết rằng những người cư sĩ này là những người cư sĩ tốt, những người cư sĩ này á, là sẽ đưa lưng đưa vai ra để gánh vác cái tam bảo này, có nghĩa là gánh vác những cái trọng trách, hay là những người này á, biết tri ân những cái người cư sĩ mà biết đồng quê cộng khổ với chư tăng, vân vân. Thành ra đó, cái bậc chân nhân ở trong Phật giáo chẳng những có đạo đức, chẳng những có cái sự hiểu biết về Phật pháp, mà còn biết chi nhân chi quả, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà chứ không phải là có nhiều người người ta nghĩ rằng là chừng nào mà hãy mà ai mà tóc bạc già già tu lâu là gọi là bậc chân nhân, cái điều này không phải quý vị. Cái gì mà làm nên một vị sa môn, những cái yếu tố gì làm nên một cái vị sa môn, có nghĩa là cái người này có cái sự hiểu biết và có cái đạo đức đàng hoàng. Nếu mà nói ra pháp thì cái người này hiểu biết đàng hoàng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái ở trong Phật giáo của chúng ta thấy không, Đức Phật dạy không, hãy mà nếu mà cái người con á mà có hiếu với cha mẹ thì cũng cần có những yếu tố nào, người vợ á mà có cái có cái sự chung thủy á với người chồng á thì cũng cần phải có những yếu tố nào, đối với người hầu và chủ cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng một cái bậc chân nhân á, người ta hiểu biết những cái yếu tố nào làm nên cái sự thành công, chứ không phải là nói chung chung cái gì cũng nói mơ màng. Quý vị biết có nhiều người á, người ta thấy sao, ai mà nói cái chuyện mà nó mơ màng, cái chuyện mà quá khứ, cái chuyện vị lai, mắt nhắm nhắm mà vuốt râu mà ngồi ở đó nói về quá khứ, nói một cái chuyện không ai biết á, rồi nói ở tương lai sắp tới như vậy mà nói một cái chuyện mà không có ai chứng minh được, thì có nhiều người á, người ta tưởng rằng á, đó là cái bậc chân nhân, đó là bậc thánh. Cái điều đó không phải. Ở trong Phật giáo của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải, không có được chấp nhận. Cái bậc chân nhân ở đây á là biết nhân biết quả, biết pháp và có đạo đức đàng hoàng, cái ân đức của mọi người, biết cái công của mọi người vân vân, biết tri ân mọi người vân vân, thì cái người đó mới gọi là cái bậc chân nhân. Sắc bút lý xá đó, quý vị thấy rằng có chỗ chỉ dịch cái nghĩa là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tốt. Nhưng mà dịch ra ở trong kinh điển đó, thì chúng ta thấy rằng sắc bút lý xá đó không phải là chỉ riêng một cái ý nghĩa là người đàn ông tốt không đâu. Cái người này biết chi nhân chi quả, chi vĩ chi thờ chi độ, vân vân, biết đủ thứ mọi việc, hoặc là đối với những cái pháp mà dẫn đến thế gian, có nghĩa là dẫn đến hạnh phúc thế gian, những vị đó cũng biết. Rồi những cái pháp mà dẫn đến cái sự an lạc cao thượng thì những vị đó cũng biết. Thành ra cái bậc chân nhân là một cái bậc là chúng ta phải biết, tóm tắt là có cái đạo đức, có cái sự hiểu biết và có cái sự đạo đức, chứ không phải là một cái học vị bình thường. Đây là một cái điều mà chúng ta ở trong thế giới ngày nay, ở trong cái xã hội ngày nay, chúng ta ưa bị làm cái điều này lắm quý vị. Hãy mà một người nào mà ví dụ như là người ta tu tập, người ta nói ra những cái điều kiện khi mà muốn thành công cái này phải có đầy đủ cái điều kiện này, mình nói ra những cái điều đó thì người ta không chịu tin. Mà hãy mà mình nhắm mắt đêm đêm á, mà mình nói chuyện mà thiên thiên địa địa mà quá khứ vị lai á, vân vân, thì người ta nghĩ rằng là mình là một cái bậc cao nhân, hoặc là một cái bậc mà linh lắm. Thành ra hoặc là có nhiều người á, chúng ta thấy rằng á, cũng như hồi lúc trước á, chúng tôi thấy có nhiều người á, người ta đi đến á, người ta muốn ví dụ như là người ta nghĩ rằng ở trên núi á, trên núi cao á, thì là có những người mà người ta ngồi mà mắt liêm diêm ở trên đó á, thì trên đó mới có bậc cao nhân, còn ở dưới thành thị á, thì không có. Cái điều này á, có nhiều người người ta nghĩ sai lầm ở trong xã hội ngày hôm nay á, người ta nghĩ sai lầm về điều này lắm quý vị. Thành không phải là ngồi liêm diêm mà mắt nhắm như vậy mà gọi là bậc chân nhân. Bậc chân nhân á, là một cái người mà có đạo đức, có sự hiểu biết rành rọt về những cái vấn đề mà đem đến cái sự hạnh phúc, rồi những cái vấn đề nào đem đến cái sự đau khổ, thì cái bậc chân nhân á, người ta sẽ hiểu rõ một cái điều này. Nhờ như vậy á, mà người ta mới chỉ mình từ bỏ các pháp này, hãy tu tập các pháp này để dẫn đến cái sự thành công. Vậy thì bậc chân nhân ở đây á, chúng ta muốn thân cận bậc chân nhân, đối với cái cuộc tu thì chúng ta phải biết bậc chân nhân là người mà có sự đạo đức. Còn đối với cư sĩ ở ngoài đời thì chúng ta nhìn thấy những người đó có thọ trì giới đàng hoàng, sau khi thọ trì có gìn giữ đàng hoàng, có tránh ra những cái nghề mà nó thuộc về tà mạng hoặc là tà nghiệp, thì chúng ta thân cận với những người đó là ở trong cái thời ngày nay, trong cái xã hội thời bấy giờ thì nó cũng đỡ, cũng rất là tốt rồi. Đây là cái yếu tố thứ hai. Rồi cái yếu tố thứ ba đó, tự nguyện chân chánh, có nghĩa là sao quý vị? Chúng ta có một cái lập trường chân chánh đàng hoàng. Quý vị thấy rằng cái lập trường chân chánh của mình là sao quý vị? Có nghĩa là mình có một cái sự hướng tâm, mình có cái sự hướng tâm. Thí dụ như ở trong cái thời Ấn Độ ngày xưa đi, thì người ta sắp xếp ở trong cái tuổi nào người ta đi học, rồi cái tuổi nào người ta lập gia đình, sau khi người ta lập gia đình, người ta hoàn thành cái công việc gia đình vân vân, xong rồi thì sao quý vị? Thì người ta sẽ tìm một cái chỗ nào đó, người ta lo, người ta tu tập, thiền định hoặc là thiền chỉ vân vân, người ta tu tập. Vậy thì cái lập trường chân chánh ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải có một cái khuynh hướng, khuynh hướng như là ví dụ như ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, có những người người ta ví dụ như người ta đặt ra sau khi mình tới cái độ tuổi đó, mình phải tốt nghiệp phổ thông cơ sở, hoặc là mình phải tốt nghiệp trung học, hoặc là mình phải tốt nghiệp đại học, rồi sau đó mình đi kiếm một cái nghề gì đó để mà mình làm, rồi để mình nuôi thân nuôi gia đình vân vân. Thì đó là mình có một cái lập trường, mình có một cái lập trường hẳn hoi đàng hoàng. Còn đối với ở trong cái lập trường mà chân chánh mà ở trong Phật giáo có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như quý vị là một cái người cư sĩ, khi mà chúng ta đi đến chùa thì chúng ta phải ráng chúng ta cố gắng, chúng ta nghe pháp rồi chúng ta cũng phải ráng cố gắng. Vậy thì mình nghe giảng pháp như vậy đó, rồi bây giờ mình muốn có cái lập trường chân chánh là mình phải làm sao? Có nghĩa là mình thấy rằng trong một buổi tối mình tu tập, mình ráng làm sao mà cho có giới định tuệ. Có nghĩa là mình tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Có nghĩa là mình có một cái hướng tâm đó, mình có một cái lập trường đó, mà cái lập trường này của mình là nó hướng đến cái mục đích cao thượng. Vậy thì đó là lập trường chân chánh của mình. Vậy thì đối với cái người cư sĩ của chúng ta đó, làm sao mà trong một cái buổi tối, trong một cái buổi tối hoặc là một ở trong ngày mà chúng ta tu tập về giới định tuệ, quý vị thấy tu tập được không? Thì kính thưa quý vị, điều đó vẫn được. Chúng ta nghe kể thì chúng ta thấy rất là nhiều. Ví dụ như đối với giới là ngũ giới hoặc bát quan trai giới hoặc là thập giới, định thì tu tập những cái đề mục thiền 40, đề mục thiền định, rồi tuệ là chúng ta phải tu thiền quán quý bát sanh. Thành ra chúng ta thấy như là một cái trang, một cái cuốn sách rất là dài, một cái lộ trình rất là dài. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó chúng ta học để chúng ta biết. Rồi bây giờ là chúng ta ngồi lại chúng ta tu, thì sao quý vị? Thì ví dụ như tối mình ngồi ở nhà mình tu á, thì mình phát nguyện, mình thọ trì, mình nương ở tam quy, là mình nương ở tam bảo, rồi mình thọ trì cái ngũ giới. Rồi sau đó mình cố gắng tập trung ở trên cái đề mục thiền nào đó mà thích hợp với mình. Thì ngày nào mình cũng đặt ra cho mình cái thời khóa biểu như vậy. Sau khi mà mình ví dụ như công việc của mình đã sắp đặt xong, thì mình dành ra cái khoảng thời gian đó để mình tu tập, để mà mình tu tập cho mình trước khi ngủ 30 phút. Thì ngày nào chúng ta cũng phải ráng chút cố gắng, chúng ta tu tập được như vậy. Hoặc là ngày hôm nay chúng ta tu không được, nhưng mà ngày mai chúng ta quyết định chúng ta sẽ tu được. Thì cái người này có cái lập trường, có cái lập trường đàng hoàng, có cũng như là có một cái lý tưởng đàng hoàng. Nhưng mà cái lý tưởng này nó đạt để chi, để hướng đến cái mục đích cao thượng, thì đó là chúng ta có một cái lập trường chân chánh. Thì đó là nói theo cái sự mà cho dễ hiểu ở trong một cái đời sống thường, một cái đời sống thường của chúng ta có những cái đó để chúng ta dễ hiểu. Còn đối với ở trong Phật giáo á, lập trường chân chánh là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình có cái phương hướng, chúng ta có cái phương hướng để mà ly tham, ly sân, ly si. Vậy thì ví dụ như một người nào đó người ta thấy người ta nặng về tham, người ta ráng, người ta tìm cái cách sao, mà để mà người ta làm cho cái tâm tham người ta ít sân sợ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái thức ăn của tâm tham có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái tịnh tướng, những cái tịnh tướng. Vậy thì chúng ta đừng nhìn những cái tịnh tướng, mà chúng ta tìm những cái đề mục bất tịnh, bất tịnh tướng có nghĩa là 32 thể trược vân vân. Chúng ta tìm những cái đề mục đó, chúng ta tu tập. Hoặc là đối với một người á, mà có cái khuynh hướng ly sân, thì chúng ta biết rằng mình nặng về sân hoặc là mình thiên về sân, thành ra chúng ta tìm cái đề mục tâm từ. Chúng ta tìm cái đề mục tâm từ. Hoặc là đối với cái người mà muốn có khuynh hướng ly si, có nghĩa là mình thấy rằng mình bị mê muội, gặp cảnh nào mình cũng theo, cũng chạy theo, cũng đam mê vân vân, thì chúng ta phải tìm những cái cách gì đó để cho cái trí của chúng ta nó sân khởi. Có nghĩa là mình tu tập về thiền định hoặc là thiền quán, hoặc là mình tìm những cái ý nghĩa của câu Phật ngôn vân vân, để mà mình học, mình tu tập nhờ. Thì một người mà có cái khuynh hướng như vậy, chúng ta có cái khuynh hướng như vậy là chúng ta ly tham, ly sân hoặc là ly si, thì đó là chúng ta có một cái lập trường, chúng ta có một cái lập trường chân chánh ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cái điều này thật sự đó quý vị thấy rằng giống như là Yoniso Manasikara. Thì Yoniso Manasikara là khéo tác ý, khéo tác ý. Cái lập trường chân chánh này nó không phải như là khéo tác ý, nhưng mà nó cũng có một cái nền tảng, nó cũng có một cái khuynh hướng, một cái nền tảng để mà chúng ta đạt đến cái sự thành công của chúng ta. Còn Yoniso Manasikara khéo tác ý ở trong cái trường hợp nó còn cao hơn, nó cao hơn ở trong cái lập trường chân chánh này. Có nghĩa là sao quý vị? Yoniso Manasikara khi mà chúng ta gặp cảnh, chúng ta khéo tác ý, cảnh nó tốt quá thì chúng ta khéo tác ý làm sao cho tâm thiện của chúng ta nó tăng trưởng. Còn cái cảnh mà nó thuộc về không tốt, có nghĩa là những cái cảnh mà nó dễ làm mình tâm sân, nhưng mà mình khéo tác ý làm sao cho tâm sân đừng có sanh khởi, mà ngược lại tâm từ hoặc là tâm bi hoặc là tâm hỷ nó sanh khởi. Đó là khéo tác ý. Khéo tác ý có nghĩa là ở đây phải nói rằng là nhiều khi là mình đánh vào một cách trực tiếp, mình tu tập, mình nhìn cái sự vật đó một cách trực tiếp. Còn lập trường chân chánh ở đây có nghĩa là mình có cái sự sắp đặt ở trong tâm của mình. Ngày hôm nay mình phải ráng cố gắng mình thuộc cái gì, hoặc là mình tìm hiểu cái gì, hoặc là ngày hôm nay mình cố gắng mình nghe cho hết một thời pháp cho bằng được, vân vân. Nói chung là chúng ta có cái sự sắp đặt ở trong tâm, một cái trình tự đó, mà cái trình tự này là hướng đến cái sự cao thượng hoặc là hướng đến cái gì mà nó có lợi ích. Vậy thì một người như vậy là có lập trường chân chánh hoặc là tự nguyện chân chánh. Dạ, quý vị có nghe lại âm thanh của chúng tôi không hay chưa vậy? Dạ, đó là chúng ta có một cái lập trường chân chánh. Rồi cái điều thứ tư này cũng rất là quan trọng quý vị. Trước đã làm phước, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời trước mình đã, có nghĩa là đời trước mình đã tạo phước. Quý vị chờ chúng tôi đi. Dạ, xin lỗi quý vị. À, bây giờ quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ đến cái yếu tố thứ tư. Cái yếu tố thứ tư là chúng ta phải có một cái trước đã tạo phước, đời trước đã làm phước rồi. Thì cái điều này rất là quan trọng quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay á, tại sao mà có những người, người ta ví dụ như là người ta dễ dàng, người ta bị tham sân khởi, hoặc là người ta dễ dàng người ta bị sân sân khởi. À, cái điều này là tại sao quý vị? Có nhiều khi á, quý vị thấy rằng á, do những người người ta thiếu phước đi, người ta thấy gì là người ta cũng thích đó. À, rồi có những người á, người ta thiếu phước á, người cái chuyện nhỏ chuyện lớn thì nó cũng dễ thở lên cái sự sân. À, cái này á, thì nhiều khi mình không có tìm hiểu ở trong Phật giáo á, thì mình không hiểu được. À, hoặc là mình không có biết được cái điều này. Thành ra đó, quý vị thấy rằng á, cái trước đã làm phước á, có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là đời trước chúng ta đã tạo phước. À, đời trước chúng ta đã tạo phước. Quý vị thấy rằng không? Có những người á, thời nay á, quý vị thấy khi người ta đi đến đâu người ta xin việc làm, ở cái chỗ đó cũng nhận. Hoặc là người ta đi làm á, người ta làm một ngày có 7-8 tiếng đồng hồ, đúng cái sự quy định của cái làm việc, mà người ta vẫn đủ ăn, có khi dư ăn, dư mặt nữa. Là cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì những người này đời trước người ta đã có tạo cái phước rồi, nhất là những cái phước bố thí. Thành ra đời nay á, người ta sống nó có mà nó được hanh thông. Ví dụ như cũng như ở trong cái bài kinh Trung Bộ mà của ngài Sariputta, ngài hỏi Đức Phật đó, tại sao ở trên đời này có những chúng sanh á mà người ta dễ dàng người ta quên đi cái lời hứa. Trong cái phẩm buôn bán á, thì quý vị thấy rằng á, rõ ràng Đức Phật á, ngài giải thích ở trong đó có một chi phần cho ngài Sariputta nghe á, là có những người nào á mà đi đến á, hỏi các vị sa môn á, là các ngài thiếu cái món gì các ngài hãy nói ra, con sẽ cúng cho các ngài, cúng dâng các ngài. Thì khi mà các vị tỳ khu á, nói ra cái điều đó rồi á, thì cái người Phật tử đó người ta cúng đầy đủ hoặc là cúng hơn những cái sự mà của các vị tỳ kheo nói ra. Thì những người này á, sau này sanh ra ở đời, sanh lại làm người đó, thì nếu á, mà những người này buôn bán á, thì cái tài sản á, mình buôn bán á, ít á, mà nó phát sanh lên cái tài sản nhiều. Nó phát sanh lên vừa bằng cái lời đó hay là còn nhiều hơn nữa. Thành ra chính cái chỗ này á, là chúng ta thấy rằng là tại đâu quý vị? Tại vì đời trước người này đã từng tạo phước rồi. Còn ngược lại á, thì chúng ta thấy rằng á, những người mà đời trước người ta ít tạo phước á, quý vị thấy người ta sống đời sống sao? Bỏng xẻng hoặc là ích kỷ. Đó là chúng ta thấy rằng những người đó rất là ít khi nào mà nghĩ đến cái chuyện mà xả tài. Rất là ít. Hoặc là chúng ta thấy rằng những người á, ví dụ như quý vị thấy rằng á, người ta tại sao người ta đẹp? Tại sao mà mình nhìn người ta thì mỹ hiền tục vân vân, hoặc là dễ nhìn dễ coi. Tại vì những người này đời trước người ta đã có cái sự cung kính, có nghĩa là người ta tu tập về cái phước báo mà cung kính, hoặc là người ta tu tập về tâm từ. Thành ra đời sống ngày hôm nay á, khi mà mình nhìn người ta, mình thấy người ta dễ coi vân vân, thì chính là mình hiểu được cái đời trước đã làm phước đó, thì mình muốn rằng mình mà có cái sự thành tựu gì đó, nhất là cái sự mà thành tựu ở trong hiện tại này á, quý vị thấy rằng nếu mà ở cái chi pháp cái yếu tố mà trước đã làm phước đó, thì bây giờ đó, chúng ta nhìn cái nhân ở trong quá khứ nó cho cái quả hiện tại, vậy thì bây giờ chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải tạo phước, chúng ta phải tạo phước. Nếu đó, mà mình có tài sản đó, thì mình bố thí cúng dường. Còn nếu mình không có thì sao quý vị? Mình tu tập tâm từ, hoặc là mình giữ giới, hoặc là mình phục vụ, vân vân. Cái điều này chúng tôi thật sự ra chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những cái quý vị biết rằng có những cái thời gian chúng tôi gặp những cái cô thiếu nữ đó, người ta đi làm ở trong công ty, rồi do cái sự gia chạm gì đó, do cái sự gia chạm gì ở trong văn phòng của người ta đó, thành ra người ta gây gỗ và cuối cùng bị mất việc. Thì những người đó cũng đi đến chùa của chúng tôi á, người ta cũng than, người ta khóc, mà giờ không biết kể ai thì kể chúng tôi nghe vậy thôi. Thì chúng tôi nói không có lao đâu, cứ đi vô chùa sáng quét sân, rồi lao lao chánh điện. Dù cho có cái người nào người ta lao rồi, người ta quét rồi, nhưng mà mình cảm thấy dơ, mình chưa vừa ý là mình cứ lao lại, lao đến chỉ vì để mà mình tạo phước. Chúng ta lao hoặc là chúng ta quét dọn để chúng ta tạo phước, thì quý vị thấy rằng cũng hình như là chúng tôi nghĩ rằng những người đó người ta cũng có phước đời trước, thành ra đó những người đó người ta đến người ta làm đâu có một hai tuần lễ, tự nhiên người ta có việc làm lại, người ta có một cái việc làm lại mà cái việc làm đó nó tốt hơn, nó tốt hơn nó, cái chỗ trước kia luôn. Thì cái điều này quý vị thấy rằng nó có nhiều cái yếu tố nó cộng lại, có thể là người đó đã hồi trước đã từng là cái người mà tạo phước rồi, thành ra ngày hôm nay người ta chỉ làm một chút thiện pháp gì đó. Nó có cái điều kiện để cho cái nhân thiện ở trong quá khứ để mà nó trổ quả một cách dễ dàng. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng cái người này người ta xin việc, cái chỗ việc làm sau này nó càng tốt hơn mà nó được dễ dàng hơn. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng cái người mà đời trước mình đã từng tạo phước rồi sống ngày hôm nay mình rất là hạnh phúc. Dù cho cái lời ăn tiếng nói của mình hoặc là những hành động của mình vân vân làm cho mọi người dễ dàng ưa thích mình, thì đó là cái yếu tố thứ tư là đời trước mình đã từng tạo phước. Vậy thì ở trong cái đời sống này dù đời hay là đạo, kính thưa quý vị, chúng ta nếu mà chúng ta áp dụng bốn cái pháp này, chúng ta áp dụng bốn cái pháp này thì dù đời hay là đạo chúng ta cũng sẽ sớm, không sớm thì cũng không sớm thì cũng muộn, chúng ta sẽ được thành công. Quý vị thấy rằng bây giờ thí dụ như ở đời sống thường của chúng ta đi, chúng ta tìm cái chú xứ như nãy giờ chúng tôi trình bày, thân cận những người bạn đạo của mình như nãy giờ chúng tôi đã nói, rồi chúng ta có một cái lập trường chân chánh nữa, rồi chúng ta có tạo phước vân vân, thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự thành công nó sẽ không thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta chắc chắn, chúng ta nắm được những cái sự thành công này. Dù đời này chúng ta không dẫn đến cái sự thành công, nhưng mà ở trong tương lai chúng ta cũng được cái sự an lạc, được cái sự an lạc do mà mình có biết biết vận dụng những cái yếu tố. Thì nói những cái yếu tố này thì thật sự ra quý vị thấy rằng đó là những lời của Đức Phật dạy, mà thường thường quý vị thấy rằng do mình có duyên lành mình gặp ở trong cái giáo pháp này, mình thấy có từng yếu tố chỉ dạy cho mình từng yếu tố một. Chứ nếu mà chúng ta mà đi tìm ngoài cái giáo pháp này thì chắc có lẽ là không có đâu quý vị. Cái điều này chúng tôi đã gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc tu trong cái thời gian qua. Cái gì mà chúng ta thấy rằng đối với bậc chánh đẳng chánh giác ngài thiết ra nó có từng chi văn nghĩa cụ thúc đàng hoàng, chứ không phải là nói một cách mơ hồ. Thành ra bây giờ dù cho ở cái ở sống ở thế gian, nói về cái hạnh phúc ở cái đời sống của người cư sĩ hoặc là cái sự an lạc của người tu tập vân vân, chúng ta y cứ vào bốn cái yếu tố này thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được cái sự thành công. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái thời giảng ngày hôm nay đó, thì chúng tôi nghĩ rằng trình bày đến đây cũng vừa đủ chi pháp của thời gian, và để lại một tiếng đồng hồ để Chư Tăng thảo luận nữa, do đó thì xin được giúp lời trong tại đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có sự tinh tấn, kiến tâm, tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên Chư Đại Thiên Vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này trong thiên phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và nghĩ toàn ảnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà.
Cái chuyện này không tính. Và thì thực tế và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay thật ra không phải là một đề tài mang nhiều cái ý nghĩa khó hiểu. Nhưng mà chúng ta thử nhìn lại, chúng ta thử nhìn lại một số cái góc cạnh mà có lẽ là rất nên để chiêm nghiệm. Và điều đó nó sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta về điều gọi là thành công hay thất bại, may mắn hay không may mắn trong đời sống hàng ngày. Xin trước tiên xin tỉnh thưa tôi tiểu siêu Và thưa tòa có nghe được, hy vọng rằng thưa tòa thực sự nghe được cho tính thưa tòa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Bạch thưa tòa thực sự bây giờ thì chúng ta hay nghe người ta nói dùng cái chữ gọi là hên xui, hay là may mắn, hay là xui xẻo. Nếu mà chúng ta nói theo Phật pháp, nói theo lý nghiệp báo đó, thì có một cái điều tốt lành nào, có sự thành công nào mà nó vốn là do sự may mắn tình cờ không? Dạ, tức là nó không phải là do nghiệp quá khứ, hay không phải là do cái nhân này nhân khác, mà nó chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ. Do ngẫu nhiên tình cờ chúng ta mới gọi là may mắn. Theo thì tôi nghĩ rằng nó có một cái sự thành công nào trong cuộc sống mà nó đúng cái nghĩa may mắn theo người đời nói không? Kính thưa tôi.
Nam mô Phật Thầy. Tức là trên công đức kính thưa quý vị Phật tử, cái danh từ gọi là cái cụm từ gọi là may mắn, người ta nói một cách quen miệng bởi vì khi mà chúng sanh họ không có biết được cái nghiệp quả của người ấy trong đời quá khứ như thế nào, cho nên gì cái gì mà họ thành công họ có được tình cờ ngẫu nhiên thì họ cho rằng đó là cái sự may mắn. Nhưng mà dưới cái nhìn của Đức Phật, một bậc giác ngộ, một bậc có sanh tử trí đối với chúng sanh, Ngài hiểu rõ không có cái gì là tự nhiên mà nó đến, không có cái gì ngẫu nhiên mà có được, không phải là sự may mắn hay là cái sự xui rủi như cái danh từ mà người ta thường dùng. Người đời họ cho rằng là may mắn hay là bị xui xẻo là bởi vì họ không thấy được cái nhân trước, nhân quá khứ, cho nên họ mới nói như thế. Quý vị ở đây cũng cần nói thêm về vấn đề nghiệp quả và cái thường cận y duyên. Nghiệp duyên hay là thường cận y duyên, hai cách đó, hai cái duyên hệ đó, nó chi phối đời sống của chúng sanh. Phần lớn thì những gì mà chúng sanh có trong đời mà chúng ta thấy tình cờ mà có được thì chúng ta cho rằng là sự may mắn, nhưng mà chúng ta đâu có biết được cái sự may mắn đó, chúng ta không biết được cái sự may mắn đó chính do là cái thường tận ý duyên ở trong đời quá khứ mà người đó cũng đã có tạo nhân. Nhưng mà nhân đó nó không thành nghiệp dị thời cho quả dị thục, mà chỉ do một cái thói quen, chỉ do cái thói quen đã tạo nên, cho nên bây giờ mới được cái tình trạng đó. Thí dụ như một người họ có cái thói quen khi mà họ ăn cái gì họ nhìn thấy người ở bên cạnh, họ hay mời người đó ăn. Họ cảm thấy ăn một mình như vậy thì nó không có lịch sự hay là nó không có thân thiện, cho nên họ mời ăn. Mặc dù cái lời mời đó người kia có ăn hay là không ăn, nhưng mà chính vì cái thái độ thân thiện của họ làm cái thường cận duyên, nên trong đời sống của họ gặp nhiều cái sự kiện mà chúng ta nói rằng là may mắn. Tức là khi mà người ta đi đến, khi mà anh ta đi đến đâu á, anh ta cũng được người khác mời mọc, tiếp đãi, thì chúng ta cho rằng may mắn. Nhưng mà thực tế chính do cái nhân, tức là cái thường cận ý duyên và cái tôn biết cái giác, cái giác mà người đó đã có được. Cũng vì cái thường cận ý duyên có đôi khi nó lại xấu. Khi một người hay là một đứa bé, cái tánh hay xéo sắc, nó gặp những đứa bé khác, nó hay nhắc nhéo để vui chơi, làm cho người đứa bé kia nó khóc, nó đau. Hoặc là gặp những cái con vật như con chó, con mèo, nó hay dùng đất đá để nó ném chổi, nó lấy đó làm cái trò vui. Chính cái thường cận y duyên đó, mặc dù đôi khi không phải tác thành nghiệp, nhưng mà cái thường cận y duyên đó ở đời sau hay là ngay trong cái kiếp hiện tại đó, cuộc sống của nó nhiều khi nó gặp những cái điều bất hạnh, nó đang đứng ở dưới một cái gốc cây thì một quả ở trên cao rơi xuống trúng nhầm nó, thì lúc đó nó cho là xui xẻo. Nhưng mà thật sự ra cái xui nó do cái gì, hay là do cái thường tự y duyên mà bất thiện trợ cho vô ký, bất thiện trợ vô ký bằng thường tự y duyên như thế. Cho nên ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, có những điều mà chúng ta nghĩ rằng là cái sự may mắn, là chúng ta nói cho nó thuận miệng mà chúng ta nói vậy thôi, may mắn hoặc xui quá, xui xẻo. Nhưng thực tế thì cái gì nó cũng có cái nhân của nó, và nhân đó có thể là vị thời nghiệp na nắc khánh chắc cầm mắt tinh giác, hay là do thường cận y duyên bắt tôn bất đích tinh giác tinh giác. Ở trong ví dụ pháp đề cập đến hai cái điều này rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện duyên hệ thì tất cả các pháp trong đời nó đều có nhân, dê tham ma hi tất bất sao qua, không có pháp gì chân khởi mà nó không có nguyên nhân. Nhân gần hoặc là xa, nhân chính hoặc là nhân phụ, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây nhá, trước nhất là chúng ta phải hiểu cái danh từ xui xẻo hay là may mắn. Nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa của dân gian á, mà chúng ta mượn từ để mà chúng ta xài, để chúng ta chỉ cho cái lợi và cái hại thì cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói một cách vô nhân vô quả thì cái điều đó không nên. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói người đó có phước, vì rằng có phước thì cho nên đi đâu cũng gặp cái sự may mắn thì được. Nếu mà chúng ta nói vậy thì được, chấp nhận được. Người đó vì do có cái ác nghiệp trong quá khứ cho nên đi đâu cũng gặp xui xẻo, thì chúng ta dùng cái từ may mắn hay xui xẻo trong trường hợp đó để chúng ta chỉ cho cái quả dị thục tốt hoặc xấu, thì trong trường hợp đó là chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái chữ may mắn hay xui xẻo để chỉ cho, nghĩa là không có tin nghiệp quả, mà chúng ta nói rằng đó là cái sự ngẫu nhiên, cái sự ngẫu nhiên nó xảy ra cho một người là như vậy, thì trong trường hợp này không nên có, đối với người Phật tử chúng ta không nên có cái quan niệm hên hay xui ở chỗ đó, mà chúng ta chỉ nên dùng từ đó, hên hay xui, may mắn hoặc là xui xẻo, trong trường hợp mà chúng ta ám chỉ cho cái quả tốt hay quả xấu, quả lành hay quả dữ, do nơi ác nghiệp chi phối, nhưng mà chúng ta mượn cái danh từ mà chúng ta xài theo cái thông lệ phổ thông mà người ta dùng, rồi chúng ta dùng theo, nhưng mà chúng ta hiểu theo cái cách kia thì đó cũng là tốt, cái đó cũng là chấp nhận được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thưa sư tổ đại sư, phần thảo luận tiếp theo thì xin được sẵn hỏi thưa tổ đại sư về cái, nếu thưa tổ có thể giúp cho ý kiến về điểm này. Mà thưa tổ đại sư, chúng ta thường nói hay là gọi là ở ở trú xứ thích hợp, cái chữ ở trú xứ thích hợp này là chúng ta nói về quốc độ, thí dụ như mình nói là ở nước này hay nước khác, hay là chúng ta nói về địa phương, hay là nói về cái địa hình, ví dụ như nó ở rừng núi hay là ở làng mạc, hoặc là ở xóm làng này xóm làng kia. Và thì tôi gửi xin cái chú xíu thích hợp ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào. Ví dụ có người họ nói rằng mình ở Việt Nam mình tu không được, mình nên qua Miến Điện ở tu tập, hay là có những người họ nói rằng mình ở quốc gia này không thành công, mình nên đi cư quốc gia khác. Thì theo thì tôi nghĩ thì cái chú xíu thích hợp này chúng ta nên được hiểu như thế nào, cái tính thích hợp.
Vâng, thì tôi sẽ nặng để nêu lên câu hỏi. Và cái câu hỏi này rất là hay. Tính thưa quý vị, cái cụm từ mà Đức Phật Ngài nói đến chi pháp này, Patirupa Desa Vaso, chữ Desa ở đây á, là thường thường cái chữ đê xá người ta chỉ cho cái miền hay là vùng, hay là nước, đất nước hoặc xứ. Thường thường khi mà chúng tôi cũng xin nói thêm cái điều này là bởi vì cái từ đó đó, sở dĩ mà chúng tôi biết nó hơi xác thực một chút đó. Lý do là khi mà chúng tôi qua bên Thái, Thái Lan, hoặc là chúng tôi qua bên Miến Điện, hay là chúng tôi tiếp xúc với các vị sư Tích Lan, mà chúng tôi đàm thoại với các vị đó bằng tiếng Pali đó, thì khi mà các vị đó hỏi chúng tôi ở nước nào đến, lúc bây giờ chúng tôi cũng đang cân nhắc không biết mình xài cái chữ Chanapada hay là cái chữ Rathat hoặc là cái chữ Desat. Xài cái chữ Rathat thì không được rồi, Rathat chỉ khi nào mà có cái vương quốc, tức là nước có vua đó thì mới xài chữ rất chắc. Thì trong lúc mà chúng tôi dùng từ này hay từ khác để chúng tôi thăm dò những vị mà giỏi Bali, mà họ xem như là cái ngôn ngữ phổ thông, thì lúc đó chúng ta hỏi các vị đó, ví dụ như khi mà các vị đó ở bên ở Bangladesh hoặc là ở đâu mà đi đến miền địa để học, thì ngồi chung bàn ấy, ngồi ăn chung, rồi mình hỏi hết vị này đến vị khác, những vị đó đều rõ với liên cả. Thì lúc bây giờ chính các vị đó thường sử dụng cho nên cả chữ đi tắt, các vị cả chữ đi tắt để chỉ cho cái quốc gia mà các vị đó đến. Lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được là cái chữ đề tác là để chỉ cho cái xứ sở, để chỉ cho cái xứ sở. Nó giống như là cái chữ rất khá vậy đó. Nhưng mà ở đây đó, theo trong chú giải Mangalattha Dipani sách chú giải của ở bài kinh Mangala Sutta, thì cái chữ đề tá ở đây đó, là các vị đó giải thích có nhiều cái khía cạnh lắm. Trước nhất là các vị Atale giải thích cho biết rằng ở trong cái xứ nên ở đó, thì ở đây ám chỉ cho những cái quốc độ hay là những miền, những xứ sở mà có Phật pháp xuất hiện và có những người, có những đệ tử của Đức Phật như là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, mà mình có thể đưa nơi chứng chúng đó mà mình tiến hóa được vấn đề đạo đức hay là tiến hóa trong thiện pháp, thì như vậy đó được gọi là ở cái chứng thích hợp. Rồi ở trong đó cũng có nói thêm rằng còn một cái nghĩa khác nữa là ở cái địa phương nào, thí dụ chúng ta nói riêng là ở cái chứng Việt Nam mình, thì ở chứng Việt Nam mình chia ra làm ba miền, thì chữ miền đó cũng xài cái chữ đê sáng nữa, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Ở cái vùng nào, cái miền nào, cái địa phận nào mà ở nơi đó có Phật pháp, có hàng kiến trúc để mình nương tựa mà tiến hóa về đạo đức hay tiến hóa về thiện pháp, thì cái đó cũng gọi là Tathiru Padi Sapaso. Đó là cái cách trình bày thứ hai. Ở đây cũng có cái cách trình bày thứ ba là như thế này. Khi mà chúng ta ở trong một cái xóm làng mà ở cái nhà của chúng ta hay là cái chùa của chúng ta nó có những cái điều kiện thích hợp, một là thông thoáng, yên tĩnh, có thể giúp cho mình tu tập được tiến hóa. Những cái ngày bác quan thế giới, những người cư sĩ có thể hành thiền được, hành thiền ở tại trong phòng của mình, trong phòng riêng của mình, hoặc là không có cái sự ồn ào do cái tiếng động ở bên ngoài, ở nhà khác bên cạnh, thì như vậy được gọi là trú xứ thích hợp, cũng gọi là Pati Ru Pati Tát. Như vậy chữ Pati Tát ở đây chúng ta phải cài trong ba nghĩa. Một là chỉ cho xứ sở hay là quốc độ hay là quốc gia. Nghĩa thứ hai chữ Pati Tát ở đây là để chỉ cho miền hay là vùng ở trong một quốc độ, trong một xứ sở như miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Và ý nghĩa thứ ba, những đề tác ở đây là một địa phận, một phạm vi chỗ ở của mình. Đề sau qua xô tức là cái phạm vi mà mình ở đó, tùy đó là một cái ngôi nhà, một khu vườn, một cái chú xứ chúng ta xài chữ đề sát được, nhưng mà trong cả ba cái vị trí đó nó đều phải chung điều kiện, nó phải có chung một cái điều kiện là ở nơi nào mà có thể giúp cho mình tiến hóa được trong thiện pháp, muốn bố thí thì mình cũng có cơ hội để bố thí cúng dường không gần không xa lắm đối với những bậc mà chúng ta cần cúng dường như là chư tăng chẳng hạn. Rồi lại nữa, ở nơi đó cái điều kiện là khiến cho chúng ta giữ giới được dễ dàng, bố thí được, giữ giới được, và hành thiền được. Hành thiền thì cần cái sự yên tĩnh, mà ở nơi đó có cái sự yên tĩnh và không có ai chống phá chúng ta, thì như vậy gọi là thích hợp để chúng ta tu tập. Bởi vì ở một nơi mà không thích hợp về trú xứ, không thích hợp về vật thực, không thích hợp về cái người thân cận, gọi là sát ba giác, a qua sát ba giác, không được cái điều kiện chỗ ở thích hợp, không được cái điều kiện a ha đắc ba giác, vật thực thích hợp, không được cái điều kiện phúc là sát ba giác, tức là người thân cận, chúng ta ở gần cái người ác tà kiến, chung quanh họ ác tà kiến, hoặc là họ là những người không có niềm tin Phật pháp, thì người Phật tử chúng ta ở len lỏi giữa nhóm người đó thì chúng ta không có bố thí được, không có giữ giới được, không có hành thiền được, nó khó lắm. Thì ở đây đó, chúng tôi muốn giải thích cái điều này. Thứ nhất là trong cái câu hỏi rằng cái chuyện đề tá đó là có quy định rõ là quốc độ địa phương hay tới gần chăng, thì chúng tôi nói rằng chữ đề tát là trú xứ, cái chữ đề tát đó nó không có quy định rõ ràng, mà chúng ta có thể tài ở trong ba nghĩa quốc độ cũng được, mà miền vùng hay là địa phương nên gần tới sớm làng, rồi cái chỗ ở của chúng ta cũng gọi là đề tát, cái phạm vi mà chúng ta ở gọi là đề tát. Nhưng mà bây giờ khi mà nói đến cái đề tát mà thích hợp á, Patirupa, thì nó thích hợp ở đây nó phải là cái chỗ ở chúng ta thích hợp là yên tĩnh, nó không có cái điều nguy hiểm vân vân. Rồi cái chỗ ở của chúng ta nếu là ở trong quốc độ, trong miền, trong vùng thì ở cái chỗ đó cái vật thực phải thích hợp, không thích hợp thì chúng ta khó mà tu tập được. Mà cái điều kiện thứ ba đó là người thân cận, cái người thích hợp. Người thích hợp ở đây, ở nơi nào mà chúng ta được thường xuyên gặp gỡ các cái hạng thiện trí thức, những cái bậc đạo đức như là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thượng tỳ nam, thượng tỳ nữ, đệ tử của Đức Phật, thì ở chỗ đó nó sẽ giúp cho chúng ta có sự tiến hóa thì mới gọi là thích hợp. Do đó cho nên cái chữ đề tán chúng ta không cần biết là quy định ở quốc độ, địa phương nào, xếp lần nào, chúng ta chỉ cần quan trọng ở chỗ là thích hợp. Cái danh từ thích hợp với tiêu lưu bá đó thế nào gọi là thích hợp, thì những điều mà chúng tôi giải thích ở đây quý vị thấy thích hợp là như vậy đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta không phải là cái người tu tập và chúng ta không có dầu như chúng ta ở cái quốc độ đó, cái địa phương đó, cái làng đó, nhưng mà những cái điều kiện không giúp cho chúng ta tiến hóa được, thí dụ chúng ta ở cái thứ quốc giáo chẳng hạn, nhưng mà ở cái xứ quốc giáo mà bậc thực chúng ta không có thích hợp thì nó cũng trở ngại cho chúng ta lắm, thưa quý vị, cũng trở ngại lắm. Hay là ở xứ đó mặc dù có người tu tập nhiều nhưng mà lại không có thích hợp với chúng ta về mặt tri kiến vân vân, thì như vậy cũng khó. Cho nên ở đây cái điều quan trọng là chúng ta phải làm sao tìm cái điều kiện thích hợp. Còn cái chữ đề sáng không có quy định rõ như thế nào, chỉ có điều là nếu một cái từ đàm thoại phổ thông đó, thì chúng ta biết được rằng cái chữ đề sáng xưa kia là các vị thường chỉ cho cái xứ sở mà chúng ta đến, hay là từ đó mà chúng ta đến. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Trực Đẳng như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thưa kính thưa thượng tọa đại sư, bây giờ thì chúng ta trở lại với đại đức Pháp Tính. Ngày hôm nay thưa quý vị, chư vị giảng sư có lẽ bận rộn nên thì chúng ta không có nhiều vị ở trong room. Đại đức Pháp Tính có nghe rõ không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe rõ, xin đại đức Pháp Tính hoàn nghiêm cho biết. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, chúng ta nói đến lập trường chân chánh, hay là chúng ta nói đến cái chí hướng cao thượng, hay chúng ta nói tâm hồn hướng thượng? Đại đức Pháp Tính có thể cho biết là ví dụ như là ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì cha mẹ thường mong rằng con mình lớn lên có được cái con mình lớn lên có được cái đạo tâm, hay là có được cái niềm tin chân chánh tốt đẹp. Nhưng mà một cái người Phật tử chân chánh nên hướng dẫn con để có cái hoài bão như thế nào, có cái nuôi cái chí lớn như thế nào, để đi Phật tử có đề nghị gì về điểm này, xin hãy ý kiến về đi Phật tử.
Nam mô Bổn Thầy. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến sư phụ thực sự sư toàn nhật bản đến Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, chính sư và đại chúng. Thật sự ra thì con thấy rằng đối với những cái ở trong cái ví dụ như cái thời trước á, cách đây mấy chục năm á, có nghĩa là khoảng chừng 20 mấy năm, thì cũng thấy có những cái gia đình đó, người ta dạy con cái có một cái hoài bão rất là tốt. Còn hầu như ở trong cái xã hội thời bây giờ đó, hầu như là do cái vấn đề kinh tế nó đặt nặng quá, thành ra đó con người hình như là có cái xu hướng là phải chạy lo cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nói chung là chạy đi lo kiếm tiền để mà nuôi bản thân hoặc là nuôi gia đình vân vân. Thành ra có nhiều khi quên hết những cái lý tưởng hoặc là những cái hoài bão. Cũng như có những lần chúng tôi nói chơi với những người mà người ta sắp chọn dâu hoặc là chọn rể vân vân, thì chúng tôi mới hỏi rằng chúng tôi nghe cái bà đó thì nói chuyện với chúng tôi cũng hỏi rằng cô hỏi cái con dâu tương lai của cô là biết nấu cơm không, biết may đồ không, biết thiêu hay biết dệt gì không. Thì cái lúc đó người ta mới nói với tôi là cổ lỗ sĩ quá, thời nay con gái đâu có ai mà nấu cơm nữa, con gái đâu có ai biết nấu cơm, biết nấu đồ ăn hoặc là biết là may đồ như hồi xưa nữa. Thời nay con gái thì người ta đi làm công nhân hãng xưởng vân vân. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi là tại vì ở trong cái cuộc sống ngày hôm nay nó quá bề bộn hoặc là nó quá bận rộn, hình như là chỉ có khuyến khích con cái là học xong để mà lấy cái bằng cấp đó rồi sau đó đi làm thôi. Vì vậy chỉ còn là một số người đó là những cái người mà cư sĩ những người mà Phật tử thì người ta có cái khuynh hướng là người ta dạy dỗ con. Dù cho học được cái nghề nhưng mà cũng phải ráng làm sao nuôi dưỡng cái tâm đạo của mình hoặc là nuôi dưỡng cái đạo đức của mình. Thì ở đây không phải là mình quên đủ cả nắm. Thật sự ra nó như là chúng tôi chỉ thấy còn lại những cái nhà mà Phật tử thôi. Những cái nhà mà của những người cư sĩ thường đi đến chùa đó, thì những người đó người ta còn cái tâm lý. Còn ngoài ra thì rất là ít phải nói rất là ít quý vị. Chỉ có những cái người Phật tử người ta mới dạy con người ta đi học hành, rồi làm việc nghề nghiệp vân vân, rồi dành ra ngày chủ nhật hoặc là dành ra ngày rằm vân vân để đi đến chùa tạo phước, rồi dạy cho những cái người con của mình là phải có một cái chí hướng, một cái chí hướng làm sao quý vị sau này làm việc làm ăn có tiền rồi đó phải lo hộ độ tam bảo. Trước đây mình đã từng bố thí, mình đã từng cúng dường rồi, thì sau này mình phải làm tăng thêm, mình làm càng nhiều thêm để chi, để mà duy trì cái ngôi chùa nó được vững chắc, hoặc là để cho đời sống của những vị sư là được vững chắc. Rồi người ta còn dạy cho cái người con của người ta đối với cái mái chùa nó sẽ là cái linh hồn của dân tộc, hay là nó sẽ là cái linh hồn của những thành viên ở trong xóm làng này. Linh hồn ở đây là chúng tôi ý là chúng tôi nói là một cái chỗ mà nương tựa, một cái chỗ mà nương tựa của tâm linh, chứ không phải là nói về linh hồn như là những người thầy cúng người ta nói. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng vậy thì bây giờ đó, một cái người cư sĩ mà chân chánh hoặc là một cái người Phật tử mà chân chánh thì phải làm sao, thì chúng ta phải dạy con cái của mình làm sao mà nó có một cái chí hướng gì đó. Thì nếu mà nói về nó xuất gia thì cái điều đó rất là khó, tại vì không phải ai cũng tu được, người nào có cái duyên lành người ta mới tu được. Thành ra đó mình phải dạy cho những người con mình ít nhiều gì cũng phải có sự bố thí cúng dường, hoặc là ít nhiều gì cũng phải nghiên cứu học tập được những cái giáo lý căn bản. Thì những người đó từ nhỏ đó, mà được gieo trồng những cái hạt giống này, tuy rằng là gieo trồng lúc đó chưa có học được cái gì nhiều, nhưng mà có cái lý tưởng đó, thì chúng tôi bảo đảm sau này ở trên đường đời dù có hạnh phúc hay là đau khổ thì cái người đó cũng hướng đến đến chùa. Đây là một cái điều mà nó đặc biệt. Cũng như quý vị biết rằng chúng tôi quen biết rất là nhiều gia đình, người ta đi làm trong những cái lúc mà ví dụ như người ta rảnh rang, hoặc là trước khi ngủ người ta dạy con của người ta niệm Phật, niệm về những cái hồng danh của Đức Phật, ý tí biết sô phá giá quả áo hăng xăm ma xăm bút câu vân vân. Thì quý vị biết rằng tuy rằng dạy trong những cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà những cái đứa bé đó nó có duyên là nó học được rất là mau. Và trong những lúc đó, cha mẹ của đứa bé đó trong những cái thời gian sau này đi làm vắng nhà thường xuyên đó, thì đứa bé nó ưa có cái sự mà sợ về cái điều này điều kia, nên đứa bé đó tự nhiên lúc đó, từ lúc mà nó niệm Phật rồi, niệm hồng danh của Đức Phật rồi, từ lúc đó cái sự sợ sệt của nó giảm xuống rất là nhiều, nó giảm xuống rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự ra nó nhiều khi mình gieo trồng mình gieo trồng tuy rằng rất là ít, nhưng mà cái kết quả mình gặt hái rất là lớn. Vì sao vậy? Vì mình gieo trồng chánh pháp vào những người con của mình như là mình gieo trồng những cái hột giống tốt, mà hột giống tốt này mà được gieo trồng thì nó sẽ có cơ hội để mà nó cho quả một cách tươi tốt và một cách nhiều. Thì vì vậy chúng tôi khuyên rằng đối với những người Phật tử nên biết rằng tuy là mình làm không được, hoặc là mình không biết con mình có làm được hay không, nhưng mà mỗi ngày mình sẽ gieo trồng vào ở trong tâm của nó một cái gì đó để gọi là đạo tâm, một cái gì đó để gọi là đạo đức, hoặc là một cái gì đó gọi là cái chí hướng, hoặc là chí nguyện, hoặc là cái hoài bão vân vân. Chúng ta cứ gieo trồng một ngày một chút vào thì lâu ngày hoặc là sau này lớn lên sẽ làm cho cái người con của mình nó nhớ đến những lời dạy hoặc là những cái sự ước ao của người cha hoặc là người mẹ, thì nó sẽ cố gắng nó thực hiện. Vì sao vậy? Vì một cái người con mà có hiếu thì thường thường người ta sẽ thực hiện cái lời dạy của cha và mẹ hoặc là những cái hoài bão của cha và mẹ. Chúng ta thấy rằng đối với một gia đình mà dẫn con cái mình đi xem một bộ phim hoặc là ngồi trên một cái bàn ăn chung với gia đình vậy, thì tuy rằng lúc đó là nhỏ nhưng mà sau này lớn lên người đó vẫn nhớ hoài, thì huống hồ chi mà mình gieo trồng những cái hoài bão hoặc là những cái tư tưởng của chánh pháp, của đạo tâm Thì cái này là nó sẽ có một cái năng lực làm cho những người con mình rất là nhớ, không bao giờ quên, và nếu mà có cơ hội sẽ thực hiện được rất là tốt. Chính vì những cái điều này nên đối với người cư sĩ mà có sự hiểu biết chân chánh, hãy nên dạy con nuôi dưỡng cái đạo tâm, hoặc là phải có hoài bão để mà tấu, hoặc là duy trì về cái lời dạy của Đức Phật vân vân. Thì đó là cũng tạo phước, cộng thêm phước với tam bảo, hoặc là trong cái cuộc tu này. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Nhật Bản đã nêu ra. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thu thuyết trình về Đức Phật kính. Mà thưa tôi tiểu siêu, không biết thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tiểu siêu còn trước máy thì tôi không biết cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thượng tọa tiểu siêu có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Mà thượng tọa tiểu siêu, chúng ta biết rằng chúng sinh ở đời thì có tạo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp ở trong quá khứ. Mình biết rằng cái tốt nghiệp quá khứ mình nó bao gồm cả cái thiện nghiệp là bất thiện nghiệp. Nhưng mà mình có một cái cách nào hay là tạo ra một cái hoàn cảnh hay cái điều kiện nào để cái thiện nghiệp nó trổ quả không? Tức là mình biết mình có một giống tốt, nhưng mà làm sao mình gieo trồng, mình làm cho hạt giống nó có điều kiện thích hợp, hay là cái sự trổ quả của nghiệp á nó chỉ là sự đưa đẩy tình cờ mà chúng ta hoàn toàn không làm chủ được? Thì xin thỉnh ý kiến của thượng tọa tiểu sư về điểm này.
Chào thú, xin thêm thượng tọa chắc nắng đã đưa một câu hỏi. Kính bạch cái tâm kính thưa quý vị, ở trong vị pháp trong A Di Đà có đề cập đến bốn pháp được gọi là Sammati và Vipatti. Đối với thiện nghiệp ở quá khứ, nó có bốn điều Sammati thuận lợi cho nó trổ quả. Và cũng có bốn điều bất lợi cho cái việc trổ quả thiện pháp. Nhưng mà bốn cái điều này chúng ta có thể chủ động được một điều, còn ba điều kia thì chúng ta không chủ động được. Ở đây một là giá trị, tức là sanh thú hay là cái chỗ tái sanh. Thứ hai là chỗ vật thiết, tức là sanh y hay là cái thân tướng hiện tại. Thứ ba là ca lạc, tức là cái thời kỳ. Và thứ tư là cái du đá, là sở hành hay là cái hành vi. Nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp thiện trong quá khứ, chúng ta không có nhiều cái thời gian, cho nên chúng tôi chỉ nói đến cái việc ở trong cái phút nghiệp ở quá khứ là trổ quả ngay trong hiện tại thôi, nói đến phước nghiệp thôi như trong câu hỏi. ở trong đời quá khứ mình có tạo cái phước nghiệp. Nhưng mà nếu như giờ phút lâm chung mà mình bị ám ảnh bởi bất thiện pháp nào đó, chúng ta bị sanh ngay trong hiện tại, đang ở dưới địa ngục hay là ở cái kiếp đạo quỷ súc sanh Atula, hoặc là ở trong quá khứ có tạo thiện nghiệp nhưng mà rồi sau đó mình tu chứng thiền, rồi chứng thiền ngũ thiền sanh về cõi phạm thiên, nhất là phạm thiên vô tưởng Atanyasaka, tức là vào phạm vi phạm thiên có chỉ có sắc quẩn mà không có danh quẩn được. Thì như vậy những cái cõi sanh đó, những cái giá trí đó, nó không có, không phải là điều kiện thích hợp để cho cái thiện nghiệp mình trổ quả. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, trong đời quá khứ mình có bố thí, nhưng mà bây giờ mình đang ở dưới địa ngục hay là ngạ quỷ, thì như vậy cái phước bố thí đó nó không có trổ sanh cho những cái cõi này, cho những cái cõi trái sanh này. Hay là mình đang sanh về cõi phạm thiên, cõi trời, cõi phạm thiên vô tướng chẳng hạn, thì trong trường hợp đó ở trên cõi đó không thể phát sinh lên tài sản được, không thể phát sinh tài sản vật chất được, bởi vì các cái cõi phạm thiên chỉ là hưởng an lạc của phỉ lạc thiền thôi, hưởng hạnh phúc của phỉ lạc thiền thôi, chứ không có tài sản vật chất. Cho nên tùy theo cái cổ tái sanh mà phước nghiệp sự nó trổ quả thích hợp hay không thích hợp. Nếu thích hợp chúng ta gọi là rất ít tâm tí, còn nếu mà không thích hợp cho thiện nghiệp công quả thì gọi là rất ít quyết tâm tí. Thứ hai nữa là sanh y. Ở trong đời quá khứ mình có tạo những cái thiện pháp, nhưng mà những cái thiện pháp đó, những cái thiện nghiệp đó, nếu trong hiện tại mà mình do một cái ác nghiệp nào ở trong quá khứ xa xưa nữa mà nó làm cho thân tướng mình, người ta gọi là bị phá tướng đó, bị phá, thì như vậy cái thiện nghiệp nó không có trổ quả được. Chẳng hạn như cái phước trong quá khứ mình có tạo được cái thiện nghiệp, lẽ ra ngay trong kiếp hiện tại này mình được là vua, nhưng mà vì do ác nghiệp chi phối cho nên ngay trong hiện tại mình sanh làm người tàn tật, kỳ hình dị tướng, hoặc là cái thân đau bệnh triền miên, hoặc là bị đuôi, bị điếc, bị câm. Thì như vậy ở không có ai mà cho một người đuôi, người điếc, người câm mà lên làm vua hết. Thành thử ra cái thiện nghiệp, cái phước nghiệp sự mà chúng ta đã tạo có thể là vua đó, nó sẽ trổ sanh ở một cái sanh y khác, chứ còn cái thân tướng, cái sanh y hiện tại chúng ta đang có một khuyết tật thì như vậy không phải là cái điều kiện thích hợp cho thiện nghiệp của quá khứ trổ quả. Cái này thì chúng ta cũng không có chủ quan, không có chủ động. Và nếu mà tức là cái nghiệp, cái phước tướng đó mà chúng ta có, thì như vậy nó sẽ giúp cho thiện nghiệp ở quá khứ trổ quả được. Một người mà muốn có tài sản, một người mà thiện nghiệp ở quá khứ trổ sanh lên có tài sản hay có địa vị, thì người đó ngay trong hiện tại phải có thân tướng, phải có cái thân tướng như thế nào đó nó thích hợp, như vậy mới phát sanh được. Cho nên quý vị thấy thường thường đó, những người mà họ làm vua hoặc làm tổng thống hoặc làm tỷ phú, họ cũng phải có cái tướng riêng của họ, cái tướng đặc biệt, có cái tướng quý tướng, người ta gọi là quý tướng. Thì như vậy người ta nhìn vào đó là người ta có thể đoán biết được người này không phải là cái người bình thường, tức là do cái sanh y ủng vật thí đó mà thích hợp cho thiện nghiệp ở quá khứ trổ quả, thì chúng ta gọi đó được ủng vật thí sanh vật thí. Còn nếu như ủng vật thí tức là cái sinh y mà nó làm chướng ngại cho thì nghiệp đủ quả thì gọi là upati tâm, quyết tâm. Rồi cái điều kiện thứ ba nữa gọi là kala, tức là cái thời kỳ chúng ta sanh nhầm, cái thời kỳ mà nhân loại còn có cái sự hòa hợp với nhau, còn có cái lối sống đạo đức và còn có an trú trong những cái thiện pháp, thì như vậy mình sanh trong cái thời kỳ đó thì cái phước nghiệp sự ở quá khứ, cái phước nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ nó mới có cơ hội để trổ quả. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sanh nhầm cái thời kỳ mà chúng sanh ác độc, họ cướp của giết người chẳng hạn, thì nếu mà bây giờ mình có cái phước ở trong quá khứ mà mình phát sinh lên tài sản thì chỉ có nước là chúng ta tự đi vào cái chỗ chết, chỗ nguy hiểm. Cho nên cái phước do chúng ta tạo trong quá khứ nó không trổ quả ngay trong lúc trong cái thời kỳ đó đâu, nó đợi cho đến khi mà cái thời kỳ thích hợp thì nó mới trổ quả để cho chúng ta hưởng được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc. Cho nên sở dĩ thời xưa ở trong thời kỳ Đức Phật mà chúng sanh đa phần là phước báo ở trong quá khứ nó đổ sanh lên làm người sống được an lạc, chính do nhờ cái thời kỳ đó là cái thời kỳ có minh quân chánh chúa, rồi lại nữa là cái thời kỳ Phật pháp được hưng thịnh, cho nên chúng sanh mới có được cái phước nó phát sanh lên. Chứ còn nếu như gặp cái thời kỳ mà hôn quân bạo chúa, cái thời kỳ đó chúng ta sống ở đó thì chúng ta sống gặp cái thời kỳ đó thì cái thiện nghiệp ở quá khứ chúng ta nó không dám trổ quả, nó không thích hợp để trổ quả. Trổ quả như vậy sẽ làm tổn hại chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba này đó chúng ta cũng không có chủ động được. Nhưng mà cái điều kiện thứ tư mà chúng ta chủ động được đó là phải vô giác tâm bất tiết, cái hành vi thích hợp hay là cái sở hành thích hợp. Khi mà chúng ta ngay trong hiện tại chúng ta đang sống trong đạo đức, đang sống với một cái thiện pháp nào đó, thì cái mảnh đất nội tâm nó đang có cái sự mồ mỡ thì cái hạt giống nó mới nảy mầm được. Cái hạt giống đó thì nó chỉ cho thiện nghiệp ở quá khứ. Còn khi mà chúng ta đang làm ác thì lúc bây giờ cái thiện nghiệp ở quá khứ nó không có cơ hội để nó trổ quả. Cho nên cái hành vi cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Bởi vậy cho nên những từ xưa đến bây giờ những cái thầy bói, những thầy bói khi mà thấy một người mà có được cái quý tướng mà có thể phát sinh gì, phát sinh lên tài lộc hay là đổ đạt thành tài vân vân, thì chúng ta cũng thường hay khuyên người đó là nơi tu nhân tích đức thêm nữa, nên hành thiện thêm nữa. Bởi vì khi mà hành thiện, khi mà tu nhân tích đó, không phải là cái hành động thiện đó có thể trổ quả liền trong lúc đó, nhưng mà chính cái hành động thiện đó, cái yoga đó, nó trở thành cái môi trường thích hợp để cho thiện nghiệp của quá khứ trổ quả. Và cái điều kiện thứ tư này chúng ta chủ động được. Cho nên khi người Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta đoán được rằng là trong đời quá khứ mình có cái cơ hội trổ quả, mình có tạo cái thiện nghiệp, bây giờ trong có cái cơ hội trổ quả thì quý vị nên kiên nhẫn và quý vị cố gắng làm sao sống có đạo đức và hiền thiện, làm những cái việc lành như là bố thí hoặc trì giới hoặc hành thiền, thì cái phước nó sẽ phát sanh, cái phước trong quá khứ nó có cơ hội phát sanh được. Còn nếu mà chúng ta cứ sống buông thả, sống tùy lạc, hay là chúng ta hung dữ độc ác, thì như vậy chúng ta làm cho cái hạt giống thiện pháp của quá khứ nó bị diêm lại, tức là nó bị chai, nó không có cơ hội để trổ quả. Vì cái mảnh đất hiện tại không thích hợp cho mảnh đất nội tâm đó, không thích hợp để cho cái chủng tử thiện pháp ở trong quá khứ nó trổ quả. Đây là cái sự kiện thứ tư mà chúng ta có thể chủ động được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng tọa Nhật Đản là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú kính trên từ tòa tiêu siêu không? Không biết lý do gì đó mà đại đức Pháp Đăng không có vào trong rung với cái nick của đại đức Pháp Đăng, mà đại đức Phật có nick của đại nick là Giảng Sư. Do vậy xin lỗi đại đức Pháp Đăng là không có thấy đại đức Pháp Đăng. Bây giờ thì đại đức Pháp Đăng quan thị cho biết là không biết là đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Để tính đại đức Pháp Đăng trả lời câu thảo luận sau cùng. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta nhìn vào những cái yếu tố thành công á, thì chúng ta thấy rằng có quá khứ, có hiện tại, có hoàn cảnh ở bên ngoài, có cái ở trong lòng của chúng ta. Và có một câu muốn hỏi về Đức Pháp Đăng là ở trong trong bốn yếu tố mình nói ở đây, có yếu tố là thân cận bậc chân nhân ấy, và thân cận bậc chân nhân bậc thiện trí, thì Đức Pháp Đăng có nghĩ rằng những bậc chân nhân thiện trí mà có mặt ở nơi nào đó thì nó là cái phước của nơi đó phải không? Dạ, nó là phước của, nó có phước của nơi đó. Bản thân của chúng ta đó thì chúng ta nghĩ rằng đi thân cận tầm cầu các bậc chân nhân là có phước, nhưng mà có những nơi thật sự là họ không có được những điều đó. Thật ra nếu mà mình có được các bậc chân nhân thiện trí xuất hiện ở trong một quốc gia, hay là trong một ngôi chùa, hay là ở trong một cái địa phương, thì đại đức Pháp Đăng có nghĩ rằng điều đó là do cái phước duyên của nơi đó phải không? Xin thỉnh ý kiến này để Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng đến lễ Đức Tam Bảo, con cứ mang gãy ra từ vào đại siêu cùng đòi nhận đẳng. Dạ, cùng Đức Minh Lạnh, Đức Phật Tính cùng với Chú Công, Đức Tăng, trên trai vai cô, cùng người cùng chào với Phật tử. Ở trong cái câu hỏi này thì con thấy rằng nếu mà thật sự một cái tú xứ mà có những cái bậc hiền trí đó, thì nó có nhiều cái lợi lạc. Ở trong bộ Bút Lắc Nhã Tý cũng có nói cái người gọi là người kiếp trụ đó. À, nếu người đó đắc chứng đạo quả Tu Đà Hoàn mà ở đó, hay là đạo quả A La Hán, thì ở đó nó muốn có một cái quả tài thì cũng phải chờ cái vị này đắc đạo quả. Vì cái bậc này là bậc hữu phần, bậc này là người kiếp trụ, là người chứng đắc đạo quả. Nên trong Phật giáo thì cũng có nói những cái bậc mà làm những cái nhục bậc mà đạt chứng để đắc chứng đạo quả đó, thì trước khi mà chưa đắc chứng thì không có ai có thể hại được cái vị đó, hoặc là thủy tai quả tai gì, hay là thiên tai gì đó khởi lên thì cũng phải chờ cái vị này chứng đắc đạo quả rồi mới tiêu diệt được. Thì đó là nói đến cái người. Bởi rồi một cái trú xứ mà có được những người như vậy thì rõ ràng là cái cõi nhân loại chúng ta đó là có nhiều cái người tu hành, hay là cái cõi nhân loại chúng ta nó cũng có đặc biệt là nó có nhiều cái cách để tu tập. Bởi vì ở cõi nhân loại chúng ta xuất gia được, chúng ta tu được một thể trượt được, nhưng mà ở cõi chư thiên thì không có. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy một cái người mà muốn chứng đắc đạo quả thì họ thường tái sanh để làm người. Nghĩa là dễ xuất gia, dễ bố túc ba la mật để dễ chứng đắc. Nó ở cõi nhân loại thì ít nhiều gì đó thì mình thấy nếu một cái trú xứ, bởi vì trong kinh trong kinh Trường Bộ mà cái bài kinh Niết Bàn thì Đức Phật thì cũng nói nếu mà chỗ nào những người dân mà có lòng tin thì những vị A La Hán chưa đến sẽ đến, những vị nào đến rồi sẽ ở đó lâu dài. Là những cái người mà dân ngày nào biết tôn sùng những vị Bà La Môn tu hành chánh hướng chánh hạnh, những vị Sa Môn đó, thì những vị mà đó chưa đến sẽ đến, những vị đến sẽ ở lâu dài. Còn nơi nào đó mà cái chỗ đó những cái người cư sĩ đó không có hộ độ, không biết cúng dường, thì những vị A La Hán có đến rồi cũng sẽ đi chỗ khác. Như vậy nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy nếu một con người mà có cái tâm mà bố thí, hay là con người mà có cái tâm mà biết thì thường thường những cái vị đó tới. Nên thường thường chúng ta thấy nói về các Đức Phật độc giác, có nhiều cái đi bát quán người là có lòng tin ấy, thì các ngài đi tới. Và chúng ta thấy chuyện này trong Phật giáo thì nó rất là nhiều, có nhiều khi ấy, ở rất là xa, nhưng mà những vị đó cũng cũng có thể tới bằng thần thông, vì cũng đi bát được ngay những chỗ như vậy. Thì đây là cái điểm mà Đức Phật ngày nói trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thì ngày nói những lúc nào người dân ở đó là hương thịnh, là chỗ đó cũng có nói đến những vị A Hán chưa đến cho đến những vị đến là sẽ lâu dài. Như vậy nhìn chung vào Phật giáo dạy đó, có nghĩa là con người của mình có cái lòng tin và có cái sự khát ngưỡng, có cái sự khao khát đó, thì những cái túi xứ đó, những cái bậc chân nhân sẽ tới ở. Còn nơi nào đó mà con người của mình đó, dù là có những cái bậc tu hành ở đó, nhưng mà mình lãnh đạm, mình thờ ơ, quay mặt đó, thì những vị đó ở đó là những vị cũng sẽ đi. Tại vì á, các ngài là cái rủ phước điền để cho những người có duyên muốn tạo, mà ở đó những người đó không có muốn tạo, thành ra các ngài cũng phải đi chỗ khác là được nhất. Điều thứ hai là các ngài cần cái vật thực, gọi là như là các ngài có cái pháp thí, những người đó có tài thí, đó là những cái pháp mà làm cho những người đó tiến bộ, những người đó không có làm như vậy. Thành ra cũng thấy rằng nếu mình nói rằng cái chỗ nào mà có chư tăng ở, chỗ đó là cái hạnh phúc cho người đó, nhưng cũng chưa chắc nữa. Bởi vì trong kinh Pháp Cú cũng nói rằng A La Hán trú nơi ấy xiết bao an lành, nghĩa là muốn nói lắm. Những vị A La Hán là những cái vị mà phước điền vô thượng cho đời và cũng mang lại cái sự an vui. Mình thấy có nhiều cái câu chuyện như ngày Xuất Vô Tí mà ngày được đức vua thỉnh tới mà không có làm cốc xá đó, trời cũng hạn hán, trời cũng không làm mưa được. Sau khi mà cất cái cốc cho ngày Xuất Vô Tí xong rồi thì trời mưa, thì mình thấy cái oai lực của những cái vị mà thánh đó, cái oai lực của những vị thánh, cái oai lực đó nó cũng rất là đặc biệt. Nên trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin nêu lên mấy cái điểm như vậy đó, rồi mỗi người Phật tử chúng ta hãy nên suy nghĩ. Nếu ở chỗ nào đó mình thấy, bởi vì cái người Thái Lan, người Lào, người Campuchia họ đặc biệt lắm, họ đi tha phương cầu thực, nhưng mà chỗ nào được 50-30 cái nóc nhà thì họ cất những ngôi chùa rồi họ đi thỉnh chư tăng ở những xứ xa tới. Bởi quý vị thấy ở cái gần đây mình nghe những cái tin tức đọc đó, mình thấy ở chỗ đó mà người ta ở tại tha phương cầu thực, người ta cũng cất lên cái chùa rồi ta thỉnh chư tăng tới, thì chư tăng cũng tới thôi. Thì cái đó là do cái lòng tin của họ, và đó là cái sự tạo dựng của họ. Chứ còn nếu mà nhiều khi chúng ta chờ là ngồi chờ sung rụng thì nó cũng khó lắm. Tâm đó thì có được, chúng ta có cái tâm, chúng ta muốn xứ này có những người tu thì chúng ta cất chùa lên, thì chúng ta thỉnh chư tăng tới, chư tăng cũng phải tới thôi. Rồi mình biết cách hộ độ chư tăng, chưa tới sẽ tới, chư tăng tới đã ở lâu dài. Đó là cái hạnh phúc mà cái xứ mình được cường thịnh, không có bị suy giảm. Thì con xin trả lời như vậy, con nghĩ rằng sự trả lời này cũng đầy đủ với cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Lãng. Giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng tọa.
Sa tu, xin truyền đại đức Pháp Đàn. Bạn xin công đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Dì Pháp Buddha Tama đến đây, Rung Phật Pháp Buddha Tama đến đây được hoàn mãn. Kính lịch lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Yeah.